Chương 2176, Chiến Phật, Nam. Tô Mộ bĩu môi, không trả lời, vẻ mặt vô ưu công chúa biển ảo, qua thật lâu mới nói với Phật Tổ. Giết ngươi diệt khẩu. Phật Tổ nhìn về phía Đàm Viêm cười nói. Đại cung chủ là thiên ma, chẳng lẽ nói số mệnh bắt cảnh cung của chúng ta đã không bị ý chí vũ trụ ảnh hưởng. Nếu sớm biết như vậy thì tu hành của ta có thể tiến thêm một bước, không cần cẩn thận như vậy. Phật Tổ cũng không ngoài ý muốn, có thể được Tô Kính mang đến, Tô Kính cũng phải rất an tâm, cho dù thân phận bị vạch trần cũng không nhờ hưởng cuộc chiến trước mắt. Tiêu diệt hắn mới là chuyện quan trọng nhất, việc khác nói sau. Tô Kính lúc này mới nói, ta rất bội phục ngươi, trừ một điểm. Cái gì? Phật Tổ cũng không nóng nảy động thủ, song phương đều là không có sơ hở gì. Thực tế Tô Kính bên này đứng cạnh nhau đều là bốn người cung cấp lực lượng phòng ngự toàn phương vị. Đại đạo của ngươi không dung được người khác. Ta là người ưa thích náo nhiệt, ghét nhất chính là hỗn đản ăn mảnh. Thứ như đại đạo. Phật Tổ ngừng một chút, nghiêm túc nói với Tô Kính. Vốn là thứ của mình. Ngươi lưu cho người khác con đường, có bao nhiêu người đi đây. Chính thức tới cảnh giới của ngươi và ta đều cô độc. Không nên nói nhảm, vị diện này rất cổ quái. Nó hạn chế lực lượng của ta và ngươi, ngươi định dùng quyền cước chiến thắng chúng ta sao? Tô Kính nói với Phật Tổ. Đúng vậy, pháp thuật gì chứ? 5 người các ngươi đánh một, ta khẳng định có hại chịu thiệt. Chúng ta có tới 10 năm đấm. Tô Kính nói xong, hắn đánh một quyền vào mũi Phật Tổ. Phật Tổ lui về phía sau, khoảng cách song phương cũng gần hơn. Động tác của Tô Kính giống như thả chậm cả vạn lần, sau đó lại nhanh hơn rất nhiều. Lúc nắm đấm của hắn tới chớp mũi của Phật Tổ, xuyến Phật Châu trên tay Phật Tổ cuốn lấy cổ tay Tô Kính. Tô Kính bị lực lượng Phật Châu lôi kéo về phía trước một đoạn, thân dưới của hắn lung lay đứng không vững, lúc này bị Phật Tổ kéo sang nơi khác, trước khi Tô Kính bị kéo đi đã thả một lục dục thiên ma hóa thân ra ngoài hơn nữa còn tạo thành trận pháp với đám người Tô Mộ. Trong không gian, một hòa thượng thần thái giữ tợn tay cầm giới đao đột nhiên chém Tô Kính. Tô Kính nhấc tay. Thiên ma kính bị hắn hủy từ sớm lại xuất hiện, nhưng nó chỉ là hư ảnh đón đỡ trước mặt Tô Kính, hơn 600 ánh đao từ trong thiên ma kính phản xạ ra ngoài. Ánh đao kia xuyên qua thân thể hòa thượng có gương mặt dữ tợn và biến mất không thấy gì nữa, đao của hòa thượng chém ngang, lúc quét qua tạo thành không gian rung động, Tô Kính thu hồi thiên ma kính và đấm một quyền. Giới đao nát bấy, Tô Kính còn muốn tiếp tục truy kích, hòa thượng kia đã ở cách đó ngàn dặm. Vèo. Trên chốc mũi hòa thượng có một lớp da bị quyền phong của Tô Kính quét xuống, máu huyết chảy ra. Hòa thượng kia giơ đao lên và bổ về phía trước, bước chân của Tô Kính dừng lại và nhìn đại địa vỡ ra. Đại địa vỡ ra và khép lại ở trước mặt hắn, hắn là địa tiên, đối phương muốn mượn lực lượng đại địa, bất kể là Phật Tổ hay là tiên đế đều không có khả năng làm được việc này. Thế công của hòa thượng bị ngăn cản và sinh ra sai lầm nho nhỏ. Đó là lúc đối mặt địa tiên còn có ý đồ điều khiển đại địa. Nắm đấm của Tô Kính hóa thành nịch lân mâu, sau đó hắn sử dụng khai thiên một kích. Hòa thượng kia biên sắc, lần này hắn trốn không thoát, không ngăn được, đó là sai lầm thuần túy của hắn. Sau khi bắt lấy một cơ hội nhưng lại có nhiều động tác, trên thực tế song phương giao chiến căn bản không có khe hở gì, động tác càng thuần túy càng tốt. Hòa thượng há to miệng và một đóa hoa sen màu vàng nở rộ. Nghịch lân mâu của Tô Kính bổ vào hoa sen màu vàng, nó biến mất vô thanh vô tức. Hoa sen chôn vùi, trong miệng hòa thượng phun ra huyết dịch màu vàng. Tô Kính không chút do dự thả hồng thương bảo giám ra ngoài, huyết dịch màu vàng bị hấp thu vào, sắc mặt hòa thượng biến hóa dữ dội. Ngươi đây là muốn tiêu diệt tất cả vũ trụ sao? Tô Kính sử dụng khai thiên một kích, hắn toàn lực thi triển có thể dễ dàng hủy diệt cả một vị diện, hơn nữa là hủy diệt triệt để. Tất cả pháp tắc của vị diện sẽ chôn vùi giống như nó chưa từng tồn tại bao giờ. Hòa thượng kia miệng phun hoa sen triệt tiêu công kích cường đại của Tô Kính nên chỉ bị vết thương nhẹ, vẻ mặt sợ hãi của hắn lại là chân thật không giống giả vờ. Tiêu diệt tất cả vũ trụ. Ma khí của ngươi căn bản không có đáy, nuốt mất một vũ trụ cũng bình thường. Hòa thượng vung giới đao lên, lưới đao kéo dài và biến thành chiến đao dài hẹp. Trong hai mắt của hắn có ảo ảnh vô số chúng sinh xuất hiện trong Phật Quốc. Tô Kính cảm giác trên người có lực lượng vô hình liên lụy, từ đó tiên nguyên của mình vận chuyển cũng khó khăn. Đây là nhân quả chi lực, Phật Tổ đi vào vũ trụ song song chính là muốn thu thập kính tượng bổn nguyên có quan hệ với Tô Kính cũng không thể đoạn tuyệt triệt để nhân quả chi lực, trừ khi hắn tu hành thiên ma chi đạo. Sau lưng Tô Kính có thiên ma vũ rực mở ra, đôi cánh run lẩy bẩy và ngăn cách nhân quả chi lực ra bên ngoài, làm nó không thể nhiễm vào thân thể. Bên ngoài thế giới này, Phật Châu của Phật Tổ kéo đám người Tô Mộ vào bên trong thế giới khác nhau, bản thể hắn đối mặt 5 người Tô Kính. 5 phân thân do hắn chế tạo ra liên hợp với nhau, hình thành nghịch ngũ hành tiên trận thủ nhiều công ít cuốn lấy Phật Tổ. Phật Tổ sẽ không để ý, bản thể đám người Tô Kính bị chia cắt ra từng người tự chiến, đây là chuyện hắn dự tính tốt. Về phần Chu Sát phân thân, hắn còn không có ngu như vậy, 5 phần này rõ ràng dùng đồng quy vu tận với mình. Song phương đều tính toán đến đối phương muốn làm như thế nào, còn lại phải xem lực lượng ai cường đại. Tô Kính một mình đối mặt hòa thượng kia, nghịch lân mâu bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn, khí tức rõ ràng yếu đi rất nhiều. Như vậy nghịch lân mâu vẫn có khả năng chém giết thiên đế. Hòa thượng kia cầm chiến đao dài hẹp va chạm với nghịch lân mâu mấy vạn lần và bị gãy. Hòa thượng thấy Phật khí của mình liều với Tô Kính bị gãy, hắn há miệng phun ra một đóa kim liên hóa thành một cây thiền trượng. Nó va chạm với nghịch lân mâu của Tô Kính, từ đó mượn lực rút lui. Chương 2177, Chiến Phật, 6. Tô Kính, ngươi là thiên ma, nên biết khi tất cả vũ trụ hủy diệt thì bản thân của ngươi cũng tiêu vong. Tô Kính bật cười, đạo lý kia cũng là chân thật không sai. Mình tu thành địa tiên đại đạo, luyện chế ra địa cầu mới là căn bản của mình, cho dù long xà bắt cảnh hồ hủy thì mình cũng không lo lắng. Dù sao long xà bát cảnh hồ không phải đồ của mình, mà địa cầu là mình sáng tạo ra, nó là tiên khí, là căn cơ pháp tác, dùng đại đạo làm nòng cốt, trình độ chắc chắn của nó đã vượt qua tinh bích vũ trụ trên ý nghĩa. Trong đó có pháp tác trọn vẹn, còn đang không ngừng bổ sung, cho dù tất cả vũ trụ đều diệt vong thì địa cầu sẽ không diệt vong. Chính mình thật sự không được thì trốn vào trên địa cầu. Tất cả vũ trụ diệt vong, thân bằng hảo hữu của ngươi thì sao? Hòa thượng cầm thiền trượng đập mạnh vào mặt đất. Dưới chân Tô Kính chấn động, đối phương cũng đã tìm được biện pháp đối phó mình. Dùng lực lượng này đối kháng không có khả năng tranh né. Nó là biện pháp so đấu lực lượng thuần túy. Tô Kính dậm chân một cái, đại địa ổn định lại, cho dù là Phật Tổ mở thế giới, đại địa chi lực cũng bị Tô Kính điều khiển. Đối phương công kích đại địa, Tô Kính thủ hộ đại địa, chiến đấu này làm Tô Kính khó chịu. Tô Kính dùng thiên ma vũ rực. Gió lớn thổi bay, tiên phong thổi Phật, hòa thượng kia đành phải dựng thiền trượng ở trước mặt ngăn cản Tô Kính tấn công. Ngũ hành phong kiếp. Thi triển tiên thuật tại nơi này rất khó khăn. Kiếp số không giống với tiên thuật, lôi đỉnh chi lực bị giam cầm ở nơi này, có phong kiếp tàn sát bừa bãi, hòa thượng kia bất đắc dĩ nên sử dụng một đóa kim liên bao phủ toàn thân. Tô Kính cường đại hơn nữa cũng không bằng ý chí vũ trụ. Thi triển kiếp số công kích không có khả năng vô cùng vô tận. Hắn ứng phó đúng vậy. Nhưng mà Tô Kính thả ra ngũ hành phong kiếp, người cũng bị ngũ hành phong kiếp cuốn bay lên, thiên ma vũ rực mượn gió thổi ra tăng tốc độ của Tô Kính, sẽ không bao giờ bị pháp tắc kiềm chế. Hòa thượng quá sợ hãi, không ngờ bản thân hắn bị pháp tắc vây khốn. Hôn nguyên. Hòa thượng nói ra hai chữ. Ngũ hành phong kiếp lập tức biến mất, hắn phun ra kim liên cũng biến mất. Phá vỡ Tô Kính công kích, hắn trước sau dùng ra ba đóa kim liên, thế giới bên ngoài. Trong vị diện, trong lòng bàn tay Phật Tổ cầm một cái bình bát, một đóa kim liên đã mất đi một mũi hoa. Phật Tổ nhíu mày, kim liên kia chính là khí hồn Phật khí của hắn, không ngờ nó hao tổn trong chiến đấu nhanh như vậy, xem ra chiến đấu lần này rất khó khăn. Nếu như ba đóa kim liên tổn thất một đóa, cho dù giết đám người Tô Kính thì được không bù được mất. Trong 1 tỷ năm mình cũng không thể bổ sung loại tổn thất này. Phật Tổ lúc này hơi lắc lắc bình bát trong tay, lúc hắn đang chuyển động. Một đáo kim liên khác cũng rót cánh hoa. Không chỉ Tô Kính công kích sắc bén, 4 người còn lại cũng gây ra áp lực cực lớn lên phân thân. Phân thân của đám người Tô Kính căn bản không mạo hiểm, bọn chúng chỉ áp bách Phật Tổ nên thả giới vực liên hợp cùng nhau, hình thành nghịch ngũ hành tiên trận. Nghịch lân mâu của Tô Kính biến mất không thấy gì nữa, ngũ hành phong kiếp chấm dứt, đối phương thả ra hôn nguyên chi lực, ngũ hành mất đi căn cơ. Tô Kính đồng thời nhắm mắt lại, một ngón tay điểm lên thiền trượng của đối phương. Đầu ngón tay của Tô Kính thả ra hào quang 7 màu, thiền trượng trực tiếp bị Tô Kính điểm đứt rời. Lần này đóa kim liên trong tay Phật Tổ lại bị tổn thất. 2 tay hỏa thượng lay động, trong tay đa xuất hiện hàng ma sử nện lên người Tô Kính. Hắn phòng thủ như vậy là vấn đề sớm muộn. Tô Kính vươn tay đi bắt hàng ma sử, hỏa thượng do dự nhưng động tác không dừng lại. Ngón tay của Tô Kính siết chặt nên áp chế hàng ma sử gắt gao. Đột nhiên hòa thượng buông tay, Tô Kính đẩy một cái về phía trước, hàng ma sử lại bay vào trong tay hòa thượng. Hòa thượng ngạc nhiên, chân của Tô Kính đã đá vào bụng của hắn. Bụng dưới của hòa thượng phát ra âm thanh như tiếng sấm, hắn thống khổ ngồi xổm xuống, trong thân thể kim cương bất hoại như có nhét một phiến đại lục lên đó, gần như có thể áp bạo hắn. Bụng dưới của Tăng Y Dì nát bấy, một đóa kim liên tiêu tan mới có thể tiêu trừ lực lượng, bình bắt trong tay Phật Tổ lúc này không còn cánh hoa. Phật Tổ bất đắc dĩ, lúc chiến đấu còn há to miệng phun một hơi lên bình bát, ba đóa kim liên tổn thất cánh hoa cũng mọc ra lần nữa. Đối phương đang liều nội tình xem ai không đỡ được trước. Tô Kính vốn công kích mấy lần, khí tức hòa thượng kia đã hỗn loạn, cảm giác có thể dùng một kích đánh chết đối phương. Không nghĩ tới trong nháy mắt khí tức trên người hòa thượng đã cường đại như cũ. Tô Kính lập tức hiểu ra đây là hình chiếu của Phật Tổ, chỉ cần Phật Tổ bên kia có thể có biện pháp trợ giúp, trừ khi mình có thể miểu sát hình chiếu, nếu không hình chiếu luôn bảo trì sức chiến đấu cao nhất và quần nhau với mình. Việc này có phiền phức, chính mình dốc sức liều mạng đánh chết một hình chiếu không phải không có thể, tiêu hao quá lớn làm sao đối mặt với bản thể Phật Tổ. Những phân thân kia kiềm chế Phật Tổ chính là vì mục đích này, nếu như Phật Tổ dốc sức liều mạng đánh chết 5 phân thân, hắn trả giá quá lớn, 5 người đột phá không gian do Phật Tổ chế tạo ra vô cùng dễ dàng. Phật Tổ bên kia không thể đối mặt bản thể 5 người. Tô Kính hồi tưởng lại tràng hạt trong tay Phật Tổ, là đó là Phật khí do nhân quả chi lực thuần túy tạo thành. Có lẽ ta đi diệt vũ trụ này rồi nói sau. Tô Kính đang lẩm bẩm, hình chiếu Phật Tổ nghe thấy cũng biến sắc. Nếu Tô Kính diệt vũ trụ này, kế hoạch của Phật Tổ không thể tiếp tục. Đây là biện pháp duy nhất phá căn cơ Phật Tổ. Trong tay hòa thượng lại xuất hiện bình bát, màu men sứ xanh bình an. Trong bình bát có phong vân kích động, một đầu ngư long bay ra, hòa thượng há mồm phun một đáo kim liên lên thân thể ngư long. Ngư long tấn công về phía Tô Kính, khí tức giữa không trung đã tăng vọt, nó không khác gì Hôn Nguyên Thần Long lúc trước. Hộ pháp Thiên Long, diệt cho ta. Hòa thượng quát lớn như sấm mùa xuân, hắn điểm một chỉ về phía Tô Kính. Đây không phải Phật hiệu, không phải tiên thuật, không bị pháp tắc áp chế, hộ pháp Thiên Long là hình chiếu. Bản thân nó có cảnh giới tương đương tiên đế của Đạo Môn. Tô Kính vận dụng nghịch lân mâu hóa thành thần long, nó va chạm và dây dưa lẫn nhau với hộ pháp Thiên Long. Chương 2178, Chiến Phật, 7. Tô Kính lúc này đạp lên một đáo kim liên, hắn bước từng bước về phía hòa thượng. Hòa thượng kia giật mình không thôi, hắn nghĩ tới công kích cánh chim của đối phương càng ngày càng mạnh nên không dám dây dưa với Tô Kính. Trong tay xuất hiện một viên xá lợi và ném về phía Tô Kính. Tô Kính vươn hai tay ra ngoài, nơi lòng bàn tay có một ma văn lập lòe, xá lợi còn chưa phát huy tác dụng đã xoay tròn trên thế giới này. Hòa thượng nhíu mày, vì cái gì thần long của mình luôn bị đối phương khắc chế? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, ở chỗ này hắn thi triển cũng không phải Phật hiệu, mà là thần thông. Theo lý thuyết, thần thông độc nhất vô nhị, đối phương chưa từng gặp nhưng tại sao có thể phá vỡ? Xá lợi là một mê cung, nếu rơi xuống đất sẽ bao phủ Tô Kính. Đối phương hoặc là dựa vào man lực phá giải, hoặc là tốn hao mấy trăm năm, cả hai cũng không phải lựa chọn tốt lành gì. Kết quả Tô Kính thừa dịp mê cung còn chưa xuất hiện, trực tiếp dùng thiên ma kính phản xạ xá lợi vào thế giới của mình. Thiên ma kính biến mất và pháp tắc tạo thành thiên ma kính biến thành thần thông của Tô Kính. Thiên ma kính biến thành thần thông cũng mạnh hơn trước rất nhiều, nó chỉ thiếu tính bền bỉ của tiên khí mà thôi. Ban đầu thiên ma kính có thể thôn phệ. Tô Kính vì đạt được mục đích ổn thỏa căn bản không làm như vậy. Hắn không sử dụng hồng thương bảo giám để cảm giác xá lợi lợi hại cỡ nào. Chỉ có phản xạ mới an toàn nhất. Tô Kính nghĩ thầm, chẳng lẽ thực dùng nghịch lân mâu sử dụng thần thông vũ trụ chi thương mới có thể đánh chết đối phương hay sao? Nhưng thi triển công kích cường đại như vậy sẽ phá diệt cả không gian này. Phật Tổ muốn chuẩn bị đầy đủ tốt, thuận thế đánh mình một kích sẽ phải vẫn lạc tại chỗ. Sức chiến đấu của hình chiếu có khả năng hơi thấp hơn pháp thân nhưng tổn thất hình chiếu không ảnh hưởng lên Phật Tổ bao nhiêu. Thật sự là buồn cười à, chính mình không dám tiêu hao quá lớn, Phật Tổ gặp phải quẫn cảnh giống như mình. Tất cả mọi người không dám cường sát địch nhân, kết quả lại biến thành chiến đấu tiêu hao bổn nguyên. Tô Kính chính mình có nhân sâm quả bổ sung, những người còn lại thì sao? Đường Hà có đan dược ăn, Tô Mộ bổn nguyên rồi rào tới mức Tô Kính theo không kịp. Thiên Thư có hai đại vũ khí nơi tay, Khương Diễm làm sao bây giờ? Không gian của Khương Diễm, đối diện hắn là Ni cô mặc áo xanh. ni cô có bộ dạng 10 tuổi chính trực phương hoa. Nữ ni lông mày xanh đôi mắt đẹp, thần thái không có nửa điểm trần tục, thân thể của nàng tràn ngập hấp dẫn. Đàm Viêm cảm giác thập phần không thoải mái, hắn biết rõ đây là hình chiếu của Phật tổ nhưng loại hấp dẫn này thật buồn nôn. Nếu mình có tâm tính của Khuyển Thập Lang là tốt rồi, quản ngươi quái vật gì, làm trước nói sau. Vũ khí trong tay nữ ni là một cây đoạn côn màu vàng, hai đầu rất tròn, trong tay của nàng nó biến hóa thất thường. Đàm Viêm không thi triển tiên thuật, thần thông cũng là có hạn, vũ khí trong tay hắn là mấy chục đoạn côn màu vàng. Thí chủ, sao ngươi không quy y để ngã Phật? Đoạn côn của nữ ni đánh về phía trước, nàng lại nũng nịu hỏi Đàm Viêm. Đàm Viêm nghe nữ ni khiêu khích, bước chân hơi loạn, hắn dùng đoạn đao ngăn cản đoạn côn của đối phương, hắn nói. Vấn đề vấn an có chiều sâu a. À, nữ ni buông tay tránh một đao, đoạn côn suýt nữa nện vào đầu của Đàm Viêm. Lưỡi đao của Đàm Viêm chấn động và hình thành giới vực ngăn cản đoạn côn. Vì cái gì không tin Phật, ta tự nhiên có đạo lý của ta, người muốn nghe không? Đàm Viêm tiến lên trước một bước và đoạn đao phân giải hóa thành hơn 100 tiên văn bao phủ nữ ni kia. Muốn nghe? Nữ ni dùng đoạn côn nện qua, lực lượng song phương va chạm, tiên văn phân giải bị phân hủy ngay sau đó. Ta không thích đầu trọc. Đàm Viêm lấy ra một kim giản đối cứng va chạm với đoạn côn vài vạn lần. Kim giản cũng xuất hiện vết rách. Hắn hiện tại vô cùng phiền muộn, tiên khí của mình có cường độ không bằng Phật khí của đối phương, nếu liệu như thế tổn thất quá nhiều. Bổn mạng tiên khí không thể dùng vào việc nặng như thế này, một khi hư hao, đạo hạnh sẽ giảm xuống. Nữ ni thấy Đàm Viêm nói không cùng đường, không cách nào dụ hoặc hắn nói sai cái gì, dứt khoát câm miệng không nói chuyện. Đối với Đàm Viêm, nàng càng không có biện pháp tốt gì. Đàm Viêm chọn dùng chính là thủ đoạn tiêu hao chiến. Phật tổ và Tô Kính sớm quyết chiến, kết quả song phương không như ý. Nữ ni không nói lời nào, Đàm Viêm cũng tỉnh táo lại, tại trong bát cảnh cung, sức chiến đấu của hắn yếu nhất trong các cung chủ, nếu so tiên khí thì hắn có thể xếp top 3. Tiên khí cường đại hay không trong đó ẩn chứa lực lượng pháp tắc mạnh hay yếu. Chỉ là thiên tiên khí lực lượng pháp tắc ít, tiên đế khí có lực lượng pháp tắc nhiều. Vấn đề là một kiện thiên tiên khí chỉ cần bạo pháp tắc của mình thì uy lực cũng khả quan. Muốn dùng để sát thương tiên đế khẳng định không được, dùng phá hư thì phù hợp. Trong lúc thực lực hai bên khác biệt như thế, đối mặt nữ nghi, Đàm Viêm ít nhất phải bồi trên kim tiên khí mới được. Vừa rồi đánh giáp lá cả làm hắn tổn hại không ít đại la tiên khí. Sức chiến đấu của hắn và nữ nghi không khác gì nhau, sử dụng tiên khí kém một chút căn bản không ngăn cản nổi. Đàm Viêm cắn răng, thà rằng phá sản cũng phải kéo dài, hắn cảm giác đối phương còn gấp hơn hắn. Đương nhiên Phật tổ gấp hơn bất cứ ai rồi, hắn phân tán đám người Tô Kính ra chính là muốn đánh chết mọi người, hắn muốn đánh chết Đàm Viêm trước. Đáng tiếc Tô Kính và Tô Mộ tạo áp lực cho hắn quá lớn nên không thể đối phó Đàm Viêm. Dựa vào thủ đoạn bình thường, Đàm Viêm lại phòng thủ gắt gao, hoàn toàn không lưu cho hắn sơ hở nào. Phật tổ không do dự đánh chết Đàm Viêm là có thể mở cục diện, nếu không giết Tô Kính cũng không thể giải quyết cái gì. Trước mặt Tô Kính, Hòa thượng buộc phát kim quang sau đầu, hoa sen nở rộ khắp nơi. Mặt đất dưới chân Tô Kính bị kim liên hủy diệt. Từng khối bùn đất hóa thành kim ngọc. Hình chiếu Phật tổ dùng bổn nguyên làm căn cơ, cưỡng ép mang Tô Kính vào địa tiên giới vực và hóa thành Phật quốc. Cánh chim trên người Tô Kính rút lui, bao phủ bản thân mình, nghịch lân mâu bay ra khỏi mặt đất. Trên đất Phật quốc có khí tức khắc chế địa tiên. Phật quốc không có tín đồ, nó chỉ là vỏ bọc, mà căn cơ địa tiên của mình đã thành. Muốn khắc chế chính mình chẳng khác gì nói đùa. Đối phương trả giá thật lớn cũng chỉ vì áp chế sao. Chương 2179, trên Phật, 8. Trong vị diện, Phật tổ tay cầm bình bát, một đóa kim liên lập tức héo rủ và không thể khôi phục lại được. Trong tay Tô Kính, nghịch lân mâu run rẩy, khai thiên một kích của mình khẳng định không thể phá được Phật quốc. Phật tổ trực tiếp tiêu hao hết 1/3 lực lượng chính là muốn đánh chết Tô Kính. Lực lượng này sẽ tổn thất vĩnh cửu. Trên mặt đất Phật quốc là chân thật, nếu như chỉ là ảo cảnh, cho dù là pháp tắc đầy đủ cũng không thể ngăn cản Tô Kính. Hai cánh của Tô Kính co rút lại, nó không thể hóa thành thanh minh vũ dực. Hắn ngẩng đầu nhìn màu sắc trong mắt hòa thượng xoay tròn không ngớt, vô số bóng dáng bay ra và rơi vào trong Phật quốc và hóa thành tín đồ. Phật tổ vì đánh chết chính mình lại tiêu hao bổn nguyên lớn như thế. Tô Kính cũng là người quyết đoán, hắn không chút do dự cởi long xà bát cảnh hồn nện vào a đất. Chỉ nghe âm thanh ầm ầm vang lên, long xà bắt cảnh hồ hóa thành cung điện to lớn nện vào Phật quốc. Cung điện cao lớn vạn trượng, nó cưỡng ép phá hủy cấm chế trong phạm vi ngàn dặm của Phật quốc. Hai mắt hòa thượng phun ra máu màu vàng, hành động phóng thích tín đồ bị Tô Kính cắt ngang. Ta cam lòng dùng địa tiên vũ trụ đập phá Phật quốc của ngươi, không thành công thì thà rằng đại đạo tiêu vong. Tô Kính nói lời này là dùng thần thức phóng thích ra, nó hóa thành lôi đỉnh ngưng kết trên bầu trời và nổ vang. Bình bắt trong tay Phật tổ lại mất một đóa kim liên. Cả vị diện kêu rên, kim quang khắp mặt đất, từng tòa bảo tháp bay lên, Phật tổ đã biết rõ thời điểm Tô Kính phản kích, cũng hiểu 1/3 lực lượng không thể áp chế nổi địa tiên. Phật tổ điên đảo càn khôn, hắn kéo đám người Tô Kính ra khỏi thế giới của mình, lại đưa 5 phân thân vào, trong tay hắn cầm bình bát, sau lưng có chùa miếu xuất hiện. Tô Kính nhìn bên cạnh, phát hiện không có bóng dáng Tô Mộ và những người khác. Phật quốc trên mặt đất bị chính mình phá vỡ một lần và xuất hiện lần nữa, pháp tắc biến hóa đã không phải thứ Tô Kính quen thuộc. Gương mặt Phật tổ lúc này thay đổi thành dữ tợn, mặt mày tục tằng và râu ria lộn xộn. Tô Kính tìm không thấy đám người Tô Mộ nhưng có thể cảm giác được bọn họ. Trong tay Phật tổ cầm Phật châu và ném vào trong dòng suối, lúc này hắn đi vào trong miếu. Khuôn mặt thay đổi chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tô Kính biết rõ đây là áp chế không nổi bổn nguyên vũ trụ song song. Đáng tiếc bản thân mình không thể bắt lấy cơ hội này. Tô Kính tuyệt không tiếc nuối, hắn không cách nào nắm chặt hướng đi của Phật tổ. Lúc có sơ hở là Phật tổ cố ý bạo lộ ra, nếu mình dám xông tới chắc chắn sẽ trúng chiêu. Tâm tính Tô Kính vững vàng, long xà bắt cảnh hồ của hắn chưa bao giờ rời khỏi hông, cũng không có biến hóa thành cung điện. Nghịch lân mâu đang nằm trong tay của hắn, hắn đi từng bước tới dòng suối nhỏ. Hắn dừng ở mép nước. Dòng suối rộng 3 thước, phàm nhân cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua, hắn túi đầu xem xét. Dòng suối nhỏ rộng 3 thước, sâu không thấy đáy, trong hai mắt Tô Kính xuất hiện vòng tròn xoay tròn giống như tinh vân. Dòng suối nhỏ này giống vực sâu trong vị lai Phật quốc, kết cấu thế giới khác. Tùy tiện xông qua có lẽ sẽ bị đưa tới nơi khác. Tô Kính sợ nhất là 4 người tách nhau ra, chính hắn còn có thể kiên trì, không có mình thì áo lực của Phật tổ nhỏ rất nhiều, Đàm Viêm không kiên trì nổi. Đàm Viêm hiện tại biến thành nhược điểm, là bấy dập nhưng điều kiện tiên quyết là Tô Kính không thể tách ra khỏi mọi người. Trên mặt đất Phật quốc có thể sử dụng tiên thuật nhưng bị Phật tổ hạn chế. Tô Kính liếc mắt nhìn vào dòng suối nhỏ bên ngoài chùa miếu, hắn ngắm lại, ngón tay điểm vào sau lưng, hình chiếu ngũ trang quan xuất hiện trên Phật quốc. Trong ngũ trang quan, hình chiếu nhân sâm quả thụ trực tiếp cắm rễ trong Phật quốc, cả đạo quan lập tức biến thành chân thật. Dòng suốt yên lặng bắt đầu phát ra âm thanh. Bóng lưng Phật tổ lúc này biến mất, hắn đi vào trong tinh thất. Hắn ngồi xuống bồ đoàn và giặt bình bắt xuống, 3 đóa hoa sen đã héo 2 đóa, còn lại 1 đóa thiếu mất mấy cánh hoa. Tu hành cho tới hôm nay, đại bộ phận bổn nguyên đều bị tiêu hao hết, cũng may làm như vậy đồng thời tổn thất là bổn nguyên của vũ trụ song song. Bổn nguyên vũ trụ song song tạm thời cũng không cách nào nhấc lên sóng gió, từ góc độ chiến đấu mà nói bản thân mình không tính là ăn thiệt thòi. Thiên ma, cái này gọi là Tô Kính thiên ma chính là kiếp số lớn nhất của mình. Từ khi bắt đầu đến nay, trải qua bao nhiêu sóng gió, thiên ma trước mắt tu hành bao nhiêu năm. Vậy mà có thể bức mình đi vào tuyệt lộ. Hắn làm sao tìm được đến vũ trụ song song? Phật tổ biết rõ Tô Kính tạm thời không đi qua nhỏ suối, hắn sửa sang suy nghĩ của mình, đồng thời cũng ổn định tâm tình. Trong tay của hắn có một hạt sen đặt trong bình bát, hắn sớm thu hồi ngư long. Lúc liều với nghịch lân mâu của Tô Kính, ngư long đã có chút hề hoài, nó đang nằm bên trong và lắc lắc cái đuôi. Phật môn kim thân, bổn nguyên dễ dàng bồi dưỡng, bởi vì hao tổn thời gian quá dài. Hạt sen muốn phát triển thành đại quang minh Phật tính cần thời gian 100 triệu năm. May mắn chỉ cần có hạt giống dự bị, lần này không chết sớm muộn gì cũng có thể tu hành trở về. Hệ thống khế ước giả vẫn còn, có nhiều người thay mình sưu tập pháp tắc như vậy, thời gian sẽ rút ngắn đi rất nhiều. Phật tổ vươn tay hái kim liên héo rũ xuống, hắn cầm trong tay và hóa thành 2 quyển kinh Phật. Đại Niết Bàn Kinh, Vô Lậu Tổn Tiên Kinh. Hắn cùng khép 2 quyển kinh thư với nhau, một đen một trắng, sau khi dung vào một chỗ liền đặt vào tay áo. Trong bình bát, đóa kim liên cuối cùng khôi phục vài phần sinh khí, cánh hoa rẽ rủa chuyển hướng Phật tổ. Phật tổ thấp giọng nói, yên tâm, yên tâm. Kim liên lúc này bất động, Phật tổ thở dài một tiếng, lại lấy một viên xá lợi ném vào trong nước ngư long mở miệng nuốt vào. Ngươi cũng thoải mái, buông lỏng tinh thần, trông coi căn bản là tốt rồi. Phật Tổ Hòa Nhã nói. Ngư Long lúc lắc cái đuôi, thân thể lại chui vào trong nước và bất động. Phật Tổ bật cười, trong nụ cười còn có vài phần ngây thơ. Tô Kính cũng không lướt qua dòng suối nhỏ, quay người tiến vào ngũ trang quan, hai đồng tử nghênh đón. Tô Kính nói. Ân, hai người các ngươi tu hành bao lâu? Bẩm lão gia, đã 100 năm. Rất tốt, 100 năm thành tựu chân tiên thật sự là không dễ, không nên bị bên ngoài mê hoặc. Tô Kính thuần thuần dạy bảo, hai đồng tử gật đầu đồng ý, ánh mắt lại nhìn ra bên ngoài, dòng suối đối diện có miếu của Phật Tổ tỏa sáng. Chương 2180, Chiến Phật, 9. Bản thể Tô Kính ở chỗ này, phân thân cũng không có hình chiếu tới. Hai tiểu đồng cũng xem hắn thành quán chủ ngũ trang quan. Ta muốn một ít gì đó, các ngươi đi chuẩn bị một chút. Tô Kính nói với hai tiểu đồng tử, hai tiểu đồng rời đi, Tô Kính đứng trong sân và dùng tay vớt hình chiếu nhân sâm quả thụ. Tô Kính cảm khái vô hạn nhưng không có gì để nói. Phật Tổ chính là địch nhân mình nhức đầu nhất. Thực lực Phật Tổ, thủ đoạn và tâm cơ đều không thể bắt bẻ. Bị chính mình phá hư khắp nơi chính là do vận khí không tốt. Có lẽ Phật Tổ bây giờ đang hối hận vì không sớm giết mình. Đương đương đương. Bên ngoài ngũ trang quán có người gõ cửa. Vào đi. Tô Kính mở miệng, hắn không cho người khác đi vào, ngũ trang quan sẽ tự thành thiên địa. Một thân ảnh thon thả đi vào, nàng đứng trong sân và gọi Tô Kính là ca ca. Là Tô Tuyết A, sao ngươi tới đây? Tô Kính ngạc nhiên hỏi. Tới khuyên ca ca một chút. Tô Tuyết âm thanh nhu nhược, phảng phất là trọng thương mới khỏi. A, có gì mà khuyên, ta cũng không phải thân ca ca của ngươi, chỉ là thiên ma đoạt xá. Tô Kính nói rất sắc bén. Tô Tuyết có rất nhiều lý do thoát thác cũng im lặng. Ngươi muốn tìm ta báo thủ, ta tin, đến chỉ cho ta con đường sáng. Ngươi tin sao? Tô Kính lại bổ một đao. Quả thật vô tình a, ta đi đây. Tô Tuyết bất động thanh sắc quay người đi ra ngoài. Vốn nên giết ngươi, hiện tại đi qua đi. Tô Kính nói xong, ngón tay điểm ra hảo quang sáng ngời chui vào trong người Tô Tuyết. Tô Tuyết vốn tu hành công pháp ma môn. Ma môn này cực kỳ kháng cực hiên ma song phương thủy hỏa bất dung. Ma cảnh giới Tô Kính cao hơn Tô Tuyết nhiều, lần này dùng thiên ma bí pháp khống chế, Tô Tuyết lập tức trúng chiêu. Tô Tuyết bị bắt lại, Tô Kính vô vô nhân sâm quả thụ. Nhân sâm quả thụ có một viên nhân sâm quả rơi xuống và chui vào trong người Tô Tuyết. Thương thế, bệnh kín trong người Tô Tuyết trực tiếp biến mất vô tung. Xem như có cảm tình với thân thể này đi. Tô Kính cười nói đưa Tô Tuyết ra ngoài. Tô Tuyết thân bất do kỷ, nàng sải bước vào trong dòng suốt và đi vào trong chùa. Ngươi đúng là vô dụng. Phật Tổ nhìn thấy Tô Tuyết, thần sắc nghiêm khắc. Đệ tử vô năng. Tô Tuyết lúc này xem như khôi phục năng lực hành động, cúi đầu với Phật Tổ. Bỏ đi, thiên ma. Phật Tổ cũng không nói gì. Bởi vì hắn phát hiện Tô Kính trị hết Tô Tuyết và cũng cải biến lạc ấn bổn nguyên của Tô Tuyết. Nhân sâm quả cực kỳ cường đại làm cho Tô Tuyết tu hành ma môn lui bước ngàn dặm. Nếu như Tô Tuyết hiện tại làm môn hạ của Tô Kính sẽ dễ dàng thành tựu địa tiên. Tô Kính vẫn nhớ tình cảm. Phật Tổ lại nói với Tô Tuyết. Ngươi quá mức tuyệt tình cho nên không cách nào dung chuyển ý chí của hắn. Sư tôn. Tô Tuyết khó hiểu. Hắn là thiên ma, không thể theo lẽ thường. Thời điểm đoạt xá Tô Kính thì hắn cảnh giới quá thấp, chỉ là tiên thiên. Tu hành lâu ngày nên sinh tình, đối với người Tô gia có dứt bỏ không được. Mà ngươi lại tuyệt tình với Tô gia, còn hại lao đại ca của ngươi. Từ đó hắn cũng có ngăn cách với ngươi. Đệ tử. Hiểu. Tô Tuyết rơi lệ. Bảo tồn chút tình cảm còn là vì ngươi quá yếu ớt. Hắn đã đầy đủ cường đại, chờ mặt pháp tác đại đạo, thân tình coi là cái gì. Nếu là có người trở ngại hắn trường sinh bất tử. Cho dù là Tiêu Giao Vương Tô Dương thì hắn không do dự động thủ đâu. Đệ tử nên như thế nào? Tô Tuyết chưa dứt lời, gương mặt có khí tím tím xanh xanh lóe lên, đã đổi thành giọng nói của Tô Kính và nói với Phật Tổ. Ta là Tô Kính. Ngươi xưng hô như thế nào? Ta không có tê. Phật Tổ kiên nhẫn trả lời. Ân, không sao cả. Ta chỉ là hỏi một câu, giữa chúng ta có thể cùng tồn tại hay không? Tuyệt đối không thể. Ngươi luyện chế ma khí sẽ hủy diệt tất cả thế giới. Phật Tổ trả lời rất nhanh. Nếu ta hủy thứ này thì sao? Tô Kính nói với Phật Tổ, hắn nói là Hồng Thương Bảo Giám. Hủy vật kia, ngươi ở trước mặt ta không là cái gì, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Phật Tổ nói, cho nên bất kể như thế nào, chúng ta là địch nhân không cách nào hóa giải. Ngươi không lưu đường lui à? Tô Kính cười nói. Đường lui bị ngươi phá hỏng, ngươi cho ta thấy con đường tất nhiên là tử lộ. Nói cũng phải, ta làm sao trao đổi với ngươi? Ngươi có thể tin ta, ta sẽ phong vị Lai Phật Quốc, thời điểm vũ trụ tận thế thì ngươi sẽ trở thành chúa tể trí cao vô thượng. Nếu ta không tin thì sao? Vậy thì đi chết đi. Phật Tổ trả lời dứt khoát. Quả nhiên a, chúng ta là ma chướng của nhau. Tô Kính nói. Xem ra đàm phán thất bại. Vốn cũng không thể đàm phán, ngươi tới là muốn xem ta bố trí như thế nào. Ta nói nhiều với ngươi như vậy là muốn nghe một chút ma tính của ngươi mạnh bao nhiêu. Tô Kính mượn nhờ mắt của Tô Tuyết nhìn vào bình bát, mỉm cười nói. Ta xem rất rõ ràng. Ta cũng nghe đầy đủ. Phật Tổ nói. Ta cần phải đi. Tô Tuyết quay người, sắc mặt Phật Tổ lạnh lẽo, nói. Ta nói cho ngươi đi sao? Tô Tuyết cười khanh khách một tiếng, giọng nói biến thành giọng nữ. Phật Tổ nhíu mày, đối phương dùng thủ đoạn gì hắn không có nhìn ra, chùa miếu của mình cũng không phải tường đồng vách sắt. Trong ngũ trang quan, Tô Kính mở mắt ra, thở dài một tiếng. Phật Tổ đúng là cẩn thận. Chính mình lợi dụng lỗ thủng rời khỏi thần thức hắn cũng không tiến hành công kích. Hắn không công kích, chính mình không nhìn thấu bẫy dập ở nơi nào. Một đám thần thức tổn thất thì tổn thất, tu hành đến loại tình trạng này sẽ không ảnh hưởng tới đạo hạnh. Đối phương cũng không biết thủ đoạn lớn mạnh thần thức của mình, không biết thủ đoạn của đối phương rất không tốt. Đại trí giả ngu, nói chính là loại tình huống này. Mặc ngươi muôn vàn tính toán, ta đã có ý định. Theo khuôn phép cũ, không xuất ra sai lầm, ngươi muốn thắng ta thì đao thật thương thật tới đi. Hai đồng tử đi vòng vèo dâng một lò đan, còn có một túi không gian. Tô Kính liếc mắt nhìn đồ vật trong túi, không phải hình chiếu, là trực tiếp lấy ra từ ngũ trang quan và truyền tống tới. Ta muốn luyện chế đồ vật, các ngươi đi bên ngoài trông coi, có kêu cửa cũng không mở. Vâng, lao ra. Hai đồng tử lĩnh mệnh đi ra ngoài, Tô Kính bên này nhìn đồ trong túi không gian. Lò đan mở ra, sau lưng Tô Kính có một lồng vũ bay ra ngoài và chui vào trong lò đan. Trong lò đan có hỏa diễm màu xanh lạnh thấu xương. Thanh minh diễm rét lạnh có thể đông chết tiên đế. Chương 2181, Chiến Phật, 10. Đại đa số vật chất sẽ không chịu đựng được thanh minh diễm quá lâu sẽ đông cứng và nát bấy, nhỏ tới mức tiếp cận đơn vị không gian. Tô Kính chuẩn bị tất cả thật tốt và đầu nhập trong lò đan, hắn lấy tài liệu mình cần. Chưa đủ một phút đồng hồ. Trong lò đan có một viên đan dược trong suốt bay ra bị Tô Kính cầm trong tay. Viên đan dược này không có khí linh tồn tại, chỉ có được bản năng, không muốn bị người lợi dụng, thứ này có thể xem như yêu vật. Tô Kính không sử dụng tiên thuật, hắn dùng hai mắt nhìn cũng nhìn không ra viên đan dược tồn tại. Dùng sờ chỉ có cảm giác như viên châu. Tô Kính gật gật đầu. Thứ này chính mình còn có thể niết trong tay, đổi lại người khác không thể chạm vào. Đây không phải đan dược, mà là một loại tài liệu hậu thiên. Pháp tắc châu, đồ vật rất đơn giản. Đại đa số tiên đế đều mơ tưởng luyện chế, chỉ có điệu tiên luyện chế xác suất thành công cao hơn một chút, Tô Kính luyện thành trong một lần là vật khí. Nếu không luyện thành thì Tô Kính không tiếp tục. Đây cũng là một loại xem bói. Nếu như Tô Kính luyện chế pháp tắc châu thất bại, ý nghĩa chiến đấu sau này hung hiểm vạn phần, tỷ lệ thành công rất thấp. Như vậy Tô Kính còn đếm thử tiếp tục tác chiến cũng phải chuẩn bị đường lui đặc thù cho mình. Hiện tại luyện chế pháp tắc châu thành công. Tô Kính bắt đầu vận dụng lực lượng của mình và vẽ tiên vân lên Pháp Tắc Châu. Pháp Tắc Châu, thứ này mặc kệ cầm trong tay cũng có xúc động muốn luyện thành bổn mạng tiên khí. Tô Kính không cần Pháp Tắc Châu cho nên không sử dụng. Pháp Tắc Châu có thể chứa đựng một tiên thuật trong chiến đấu, tùy thời thuyên chuyển. Nghe không được tốt lắm, trên thực tế thứ này một vạn tiên đế cũng không có một người có. Tô Kính có hồng thương bảo giám, có thể cung cấp lực lượng Pháp Tắc thuần túy. Ở địa cầu chuẩn bị thời gian rất lâu mới đạt được tất cả tài liệu cần. Những tài liệu này phẩm chất đến gần vô hạn tinh khiết, lúc này mới luyện chế thành công pháp tắc châu. Nếu không có hồng thương bảo giám, Tô Kính muốn luyện chế thứ này, cho dù có thể kiên trì nhưng có thể kiên trì đến phá sản. Nhiều năm tích lũy bỏ vào trong luyện chế cũng chưa chắc thành công. Nếu như chỉ chứa đựng tiên thuật, pháp tắc châu cũng không đáng giá tiên đế hao tổn tâm tư như vậy. Pháp tắc châu chứa đựng tiên thuật là tạm thời sáng tạo. Tô Kính hiện tại nắm giữ pháp tắc của mình, dựa theo chính mình suy tính, tùy ý ghi trong đó, pháp tắc châu sẽ tồn tại pháp tắc của Tô Kính. Mặc dù sẽ xung đột nhưng không tới mức hủy diệt. như vậy sáng tạo tiên thuật mỗi lần đều là độc nhất vô nhị. Tô Kính có thể dùng điều khiển một lần, nó là thuộc tính cuối cùng của pháp tắc. Pháp tắc châu có thể tự động tu chỉnh nội dung Tô Kính cần tổ hợp. Tô Kính tinh tế hồi tưởng tất cả quan hệ với Phật Tổ, kể cả bình bát trong chùa miếu, kim liên, ngư long, thậm chí bát nước. Bản thân Phật Tổ không có nhược điểm gì. Tất cả nhìn như có nhược điểm, Phật Tổ cũng biết được, ngươi đi lợi dụng những nhược điểm kia sẽ biến thành bẫy dập. Một khi ngươi tin tưởng vững chắc những này nhược điểm kia vô dụng vào ngươi, vậy ngươi sẽ sinh ra cảm giác không thể làm gì với Phật Tổ. Đối với tiên nhân đến nói, không thể làm gì mới là cảm xúc chết người nhất. Tô Kính đang suy nghĩ, lại đưa pháp tắc vào bên trong pháp tắc châu và hình thành tiên văn, hai bên đan vào nhau. Trong pháp tắc châu có không gian đủ lớn, Tô Kính đưa vào tiên thuật đẳng cấp tiên đế tương đối nhẹ nhõm. Thậm chí tổ hợp trận pháp cũng sẽ không chen chúc. Nhược điểm chân chính của Phật Tổ là gì thì Tô Kính cũng biết, đó là chưa dung hợp bổn nguyên vũ trụ song song kết thúc. Một khi vũ trụ song song này bị Tô Kính đánh tan, Phật Tổ dung hợp thất bại và sụp đổ. Tô Kính bố cục trấn nguyên tử đi chịu chết, đưa Hà Đồ Lạc Thư cho địch nhân cũng là nhằm vào Phật Tổ. Vạn nhất không cách nào tốc chiến tốc thắng, ít nhất lúc mình không có ở đây và dựa vào hóa thân có thể hủy diệt vũ trụ này. Biện pháp này tốn hao thời gian quá dài, chưa hẳn có thể hoàn thành trước khi Phật Tổ dung hợp thành công. Tại trong đạo quan, Tô Kính làm cái gì thì Phật Tổ không thể biết được cho nên hắn mới cho Tô Kính nhìn chùa miếu của hắn. Phật Tổ không thể đoán được một chuyện, Tô Kính nhìn thấy chùa miếu lại chặt đứt liên hệ nhân quả, hắn không thể nhìn trong đạo quan của Tô Kính. Phật Tổ cũng không ý kỵ, Tô Kính bên này có làm cái gì thì thực lực của hắn cũng trên Tô Kính, đó là khẳng định. Nội tình hắn tích lũy nhiều hơn Tô Kính quá nhiều. Dung hợp bổn nguyên vũ trụ song song chỉ giúp hắn tiếp cận đỉnh phong mà thôi. Pháp tắc châu trong suốt trong tay Tô Kính, những pháp tắc bên trong dây dưa với nhau và kết hợp thành một tiên thuật mới. Tiên thuật này không cần tên, Tô Kính chỉ làm NGU ớt nhiên, lần sau nhất định khó có thể phục chế một lần. Đây cũng là giá trị của pháp tắc châu, địch nhân vĩnh viễn không có biện pháp phòng ngự mang tính nhắm vào pháp tắc châu. Người sử dụng cũng không có biện pháp phóng thích tiên thuật giống nhau, người bị công kích không có biện pháp phòng ngự. Tô Kính hút pháp tắc châu vào giữa hai ngón tay. Lúc này ngoài cửa có tiếng gõ cửa, chỉ nghe hai đồng tử nói. Người bên ngoài không nên om sòm, lao ra không tiếp khách. Và anh, bên ngoài người theo gõ cửa biến thành phá cửa, ngũ trang quan chấn động. Nếu Tô Kính còn không có luyện chế hết pháp tắc châu lời nói, cái này chấn động, đủ để làm cho thất bại. Tô Kính mỉm cười, đây là số mệnh gia thân. Pháp tắc châu khẳng định không thể giết Phật Tổ, vật kia chi dùng vào lúc mấu chốt, có thể thay đổi cuộc chiến. Có pháp tắc châu, chính mình tương đương có thêm một cơ hội giết Phật Tổ. Nhiều khi số mệnh một khi bỏ qua sẽ không còn nữa. Âm thanh bên ngoài càng kịch liệt, Tô Kính trong nháy mắt thả một thiên ma ra. Đây là dùng thiên ma đạo quả phân thân tăng cường qua, sau khi đưa ra ngoài đạo quan có ma khí nhộn nhạo. Lao ra có thủ hạ thế khi nào? Đó là thủ đoạn hàng ma của Lao ra. Một đồng tử bổ não thay cho đồng tử khác. Nói cũng đúng, Lao ra đang ở bên trong A. Hai đồng tử cũng không biết thân phận thiên ma của Tô Kính. Thiên ma bay ra khỏi đạo quan, hắn nhìn trước đạo quan có một thần tướng ba đầu sáu tay cầm vũ khí công kích đại môn. Thiên ma tức giận quát một tiếng. Bọn chuột nhắt, tới nhận lấy cái chết. Tên thần tướng không quay người, hán dương cung cải tên bắn một phát, trán của thiên ma trúng tên và hóa thành mây đen biến mất. Chương 2182, Chiến Phật, 11. Đáng thương. Thần tướng khinh thường nói. Dưới mặt đất có một bàn tay đầy lông màu xanh xuất hiện bắt lờ y hai chân thần tướng và kéo vào mặt đất. Thần tướng bị kéo vào mặt đất. Ngũ trang quan đã thanh tịnh. Phật Tổ nhíu mày. Chính mình đưa thần tướng qua là vì cảm giác bất an, không biết Tô Kính đang chuẩn bị cái gì. Mục đích của thần tướng là phá hư. Mà Tô Kính không có tự mình động thủ, thả thiên ma cũng có thể bắt thần tướng. Sức chiến đấu của thần tướng khẳng định trên thiên ma của Tô Kính, thiên ma chỉ có thực lực đại la kim tiên, mà thần tướng của mình có thực lực vô thượng đại la kim tiên. Song phương chênh lệch rõ ràng. Kết quả thiên ma lại kéo thần tướng vào thế giới khác. Ngũ trang quan là địa phương nào, tại sao mình không có manh mối? Ngũ trang quan, cho dù là Tô Tuyết tiến vào nhưng mình không thể sử dụng nhân quả chi lực đối phó. Thứ này rõ ràng là hình chiếu giống chùa miếu của mình nhưng uy năng quá mạnh. Là chính mình chủ quan. Phật Tổ thở dài một tiếng, phất phất tay, trong bình bát có khí tức màu vàng bay ra ngoài. Trước cửa miếu xuất hiện ba chữ, Lôi Âm Tự. Lôi Âm Tự và Ngũ Trang Quan đều là hình chiếu, trước kia Phật Tổ không dùng quá nhiều lực lượng, kết quả rằng co thua Tô Kính một bậc. Hiện tại hắn tăng lực lượng của Lôi Âm Tự lên dù là muộn cũng tốt hơn không làm. Thua bắt đầu, chưa hẳn thua kết cục. Phật Tổ đứng dậy, Thăng Y chân động và đi ra khỏi cửa. Lôi Âm Tự có tên liền biến thành cao lớn, trong chùa miếu trừ Phật Tổ cũng chỉ có Tô Tuyết, thập phần quặng cũ. Đi ra với ta. Vâng, sư tôn. Tô Tuyết đi theo sau lưng Phật Tổ, nàng đi từng bước ra ngoài, nàng nhắm mắt, bởi vì đây là tu hành của nàng. Phật Tổ đi tới bên cạnh dòng suối nhỏ và nhìn nước chảy bên trong, hắn cảm thấy tiếc nuối. Chính mình bố trí mất đi hiệu lực. Tô Kính năm người đang ở trong thế giới riêng biệt và nằm dưới dòng suối. Đối với chính mình mà nói tương đương phân tán 5 người dễ đối phó hơn nhiều. Đối phương phạm sai lầm cũng lớn hơn, thế nhưng mà tất cả mọi người không có phạm sai lầm, tất cả đang chơi hao tổn với hắn. Xem ra vũ trụ song song xảy ra vấn đề, đám người Tô đang bị vây khốn, lực lượng vũ trụ song song vượt xa quân viễn chinh của Tô Kính, nhưng vì cái gì 5 người bình tĩnh như vậy? Có lẽ là do Trấn Nguyên Tử chết quá kỳ quái a. Phật Tổ không có tiếp tục nghĩ tiếp, Trấn Nguyên Tử theo lý không chết, cũng không chết được. Trời đưa đất đẩy làm sao mà vẫn lạc, khả năng càng lớn là âm mưu của Tô Kính. Hắn chặt đứt này ý niệm trong đầu và đi tới dòng suối nhỏ, nhìn thấy Tô Kính đang ngồi ở đối diện, hắn đang dùng nước suối rửa chân. Không cần. Biết rõ Tô Tuyết phải chuẩn bị đồ vật giúp hắn, Phật Tổ trực tiếp ngồi xuống mép nước, dưới người hắn là cỏ xanh ướt sũng. Ta là Tô Kính, ngươi cũng biết, ngươi tên là gì, không nên nói không có tên. Tô Kính ngẩng đầu nói với Phật Tổ. Ta thật không có tên, trong hỗn độn vô ngã, thời kỳ thái sơ ta chỉ là khối đá. Càng về sau khối đá không phải ta. Phật Tổ nói rất lẩn quấn, Tô Kính nghe hiểu. Tóm lại không có người đặt tên cho ngươi, ngươi không cần tên. Ngươi chỉ có duy nhất. Ta. Đúng, thượng thiên hạ địa, duy ngã độc tôn, ta. Chính là tất cả huyền bí của Phật hiệu. Phật Tổ cũng không giấu giếm vấn đề tu hành của mình. Thứ này Tô Kính hiểu nhưng không có chỗ dùng, trừ phi hắn muốn tu Phật. Chữ ta này có thể giải thích ngàn vạn loại, đặt ở Phật Tổ chỉ có một loại, ai đến tu hành đều thành một phần của hắn. Đạo môn thường nói đại đạo 3000, Phật môn không có cách nói này. Phật môn nói, ai cũng có thể thành Phật. Phật này chỉ là Phật Tổ. Ngươi trở thành Phật Tổ cũng không có vấn đề. Chỉ có điều Phật Tổ lúc ban đầu mới là ta. Ngươi trở thành Phật Tổ cũng là một phần của ta. Phật hiệu có ngàn vạn Phật đà, đều là một phần của Phật Tổ. Đây không phải phân thân khống chế, mà là vận mệnh nhân quả. Thật có Phật đà phản bội Phật Tổ nhưng bọn họ sẽ lưu một nửa bản thân. Phật Tổ cũng không thiệt thòi, muốn tự do cần trả giá. Trong vũ trụ này bất luận quy tắc nào, muốn phản bội cũng cần trả giá thê thảm. Ngươi nói ta muốn gì thế, thế nhưng mà ta không muốn làm vậy. Tô Kính nói với Phật Tổ, đây là vận mệnh của ngươi, ngươi là thiên ma cũng bỏ đi, ngươi còn luyện chế ra ma khí khủng bố này, nó còn đáng sợ hơn vị lai Phật quốc của ta nhiều, ngươi không khống chế nổi. Tại sao phải khống chế? Tô Kính kỳ quái hỏi một câu, đây là đại đạo của hắn A. Ta muốn tiêu diệt ngươi là vì đại đạo của ngươi quá rộng, ngăn cản đường của ta. Phật Tổ nói trắng ra. Tô Kính nói, có lẽ là ghen ghét ta. Đại đạo của ta và ngươi không chung đường. Phật Tổ lắc đầu nói. Đại đạo không có cao thấp, chỉ cần ta không chết, tu hành bất cứ đại đạo nào đến cực hạn cũng có thể khôi phục trí nhớ, lực lượng của ta và cảnh giới của ta. Ngươi nói ngươi rất khó chết. Tô Kính đá đá bọt nước, có bọt nước rơi vào mặt Phật Tổ. Dính nước rửa chân của ta, Tô Kính khiêu khích. Phật Tổ tùy ý để giọt nước trượt xuống. Tô Kính cười nói. Tại quê nhà ta cũng có Phật hiệu. Ngươi biết người bình thường chúng ta nói gì về Phật hay không? Nói nghe một chút, luôn hữu ích. Người tranh giành một hơi, Phật thu một nén hương. Tô Kính nói. Ngươi bây giờ còn có nhân quả trên người, lại không tranh giành một hơi. Ngươi đấu với ta nhưng không có tín đồ ủng hộ, không được một nén nhang tiên nên ngươi là tà ma. Đúng thế, trong mắt ngươi, ta chính là ma. Phật Tổ không sợ hãi nói một câu. Dường như nếu Tô Kính nói chuyện phiếm thì có thể nói mãi. Ngươi có thể nói chuyện sau khi thiên địa sơ khai hay không? Tô Kính càng không nóng nảy, hắn tin tưởng Phật Tổ đồng thời còn đối phó đám Tô Mộ. Tô Mộ có năng lực công kích mạnh hơn mình nhiều. Phật tổ phân ra không ít lực lượng. Sau khi hỗn độn bị bàn cổ phá vỡ, bàn cổ chết đi, vấn đề này ta không có tận mắt nhìn thấy, sau đó địa tiên đại đạo không có hưng thịnh, nhất định là bàn cổ chết quá triệt để. Thái Sơ, Hôn Nguyên, Hồng Ngông, Hồng Hoang, những khi này thực không có gì hay nói, thẳng đến cuối thời kỳ Hồng Hoang thì người tu hành mới có nơi sống yên ổn. Tiên thiên chi vật chết không sai biệt lắm, sống sót, lực lượng không đủ gây sợ. Phật tổ đúng là nói chuyện sau khi vũ trụ sinh ra với Tô Kính. Chương 2183, Chiến Phật, 12. Ta thật sự là một khối đá biến thành, thời kỳ Thái Sơ có thiên ngoại cổ Phật chạy ra khỏi vực sâu vũ trụ. Cái gì là vực sâu vũ trụ? Tô Kính truy vấn. Chính là vũ trụ do sinh vật thâm nguyên thống trị, mỗi vũ trụ cuối cùng sẽ do sinh vật gì khống chế, dựa vào là vật khí. Sinh vật thâm nguyên có thể khống chế vũ trụ. Quá trình này cũng không tính quá dài dằng dặc, vũ trụ Phật môn dần diệt vong, cổ Phật thoát đi, đi vào vũ trụ của ta, đó là thời kỳ Thái Sơ, cổ Phật không là cái gì, hắn bị một đầu quỷ thú nuốt luôn. Cổ Phật bị ma khí xâm nhiễm, quỷ thú cảm thấy chưa đủ tinh khiết nên phun cặn ra rơi vào trên người của ta, từ đó ta được Phật tính. Cũng có ma tính, ta cuối cùng tính toán biết rõ, ngươi vì cái gì am hiểu chế tạo vực sâu như vậy. Cũng là Phật tính. Phật tổ giải thích nửa câu, lại nói, ta cũng nhận được một tia quy tắc quỷ thú, cho nên chỗ đó gọi là lôi âm tự. Hắn chỉ vào sau lưng. Về sau thì sao? Tô Kính hỏi. Về sau ta thành Phật, thời đại hồng hoang chấm dứt, vũ trụ xem như triệt để thành hình và phát triển, tin đồ của ta cũng nhiều, nước lên thì thuyền lên, ta thành Phật tổ cường đại nhất. Cũng rất bi ai, vũ trụ của ngươi đạo môn hương thịnh quá nhanh. Về sau thì sao? Tô Kính hỏi thăm và Phật tổ bật cười. Vì cái gì nói cho ngươi biết? Phật tổ không chịu nói sau, Tô Kính nhíu mày. Bởi vì dòng suối nhỏ này cũng làm khó dễ bản thể của ta, chỉ có thể phái thủ hạ lướt qua. Ngươi thử qua, không được, hiện tại chuyện có thể làm là nói chuyện thiếm. Tô Kính thản nhiên nói, dường như không quá sốt ruột. Chúng ta rất tốt. Phật tổ trả lời càng bình thản như nước. Cần gì chứ, ta không có đối thủ như vậy. Giết ta, ngươi có thể khống chế vũ trụ song song và vô địch. Ngươi xem mình quá nặng. Tô Kính lúc này mới cười, nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không động tâm đấy. Nói như vậy ta càng tương đối quá giọng. Tô Kính nói một câu phá hư huyền cơ, nếu như hắn thực không trọng yếu, Phật tổ cũng không nhắc nhở. Về sau. Về sau ta thu một ít đồ đệ, truyền bá giáo lý trong nhân loại, trong vạn năm là có thể phân cao thấp với đạo môn. Ta luôn gặp một ít gì đó không thể đột phá, ta thử truyền bá giáo lý trong dị loại, quả nhiên hữu hiệu, chỉ đáng tiếc ta sinh ra muộn một chút, đạo môn cuối cùng đã là kẻ thống trị vũ trụ. Vì vậy ngươi tiểu Niết Bàn. Đúng, ta chế tạo vị lai Phật quốc, thế giới trong hạt cát. Dùng vực sâu câu thông vũ trụ khác, phân thân của ta có thể làm rất nhiều chuyện cho ta. Có lẽ ngươi cũng có chuẩn bị, cho dù ta giết ngươi, ý nghĩa cũng không quá lớn. Ngươi muốn giảng hòa sao? Giảng hòa. Ngươi trải qua không nhiều như ta, cho ngươi thời gian thì sớm muộn ngươi cũng giống ta, đến lúc đó ta thực giết không ngươi. Hiện tại ngươi cần động bạn mới có thể là đối thủ của ta. Mà động bạn của ngươi kém xa ngươi. Ta vừa vặn ký thác hy vọng lên người của bọn họ. Tô Kính không bị đầu độc. Phật tổ nói cái gì kỳ thật cũng không thể dao động quyết tâm của hắn, ít nhất sức chiến đấu của Tô Mộ còn trên hắn. Nhưng mà Tô Mộ không có biểu hiện ra ngoài, Phật tổ không cho hắn lỗ thủng, Tô Mộ cũng sẽ kéo dài, chỉ cần Phật tổ ở bên cạnh mình xuất hiện sai lầm, Tô Mộ sẽ một lần hành động đánh chết Phật tổ phân thân, Phật tổ phân thân chết một sẽ sụp đổ cả tính toán của Phật tổ. Đến nay mới thôi, Phật tổ và phân thân của hắn không có lỗ thủng gì, Tô Kính sốt ruột cũng không có ý nghĩa. Phật tổ nói, vũ trụ nhiều như vậy, không thể chứa ta và ngươi. Tô Kính cắt lời Phật tổ, hắn đứng dậy và quay người trở lại ngũ trang quan. Phật tổ thấy thủ đoạn không có hiệu quả cũng quay về lôi âm tự, Tô Tuyết đi theo phía sau hắn, lần đầu tiên có biểu lộ suy nghĩ. Phật tổ nói, như thế nào, hối hận? Có cái gì hối hận chứ, nếu như ta vẫn còn ở tròn tỷ hệ giao hầu phủ thì hiện tại đã chết già. Tu thành Phật quả cũng dựa vào lão sư. Ai, người có tâm hướng đại đạo cũng không để ý sinh tử. Ta lúc đầu lưu lại nhiều thủ đoạn phục sinh như thế cũng không phải bởi vì sợ chết. Những thủ đoạn này chỉ là tiểu xiếc đi thông đại đạo. Vậy bây giờ lão sư có ý định rong dài sao?
Đương nhiên không. Ta muốn triệu hoán viễn cổ bát bộ thiên long hộ pháp, một lần hành động đánh chết Tô Kính.
Lão sư. Tô Tuyết mở to mắt, nói.
Triệu hoán viễn cổ bát bộ thiên long sẽ làm cho ngài.
Sẽ làm ta niết bàn lần nữa, nhưng đó là sau khi giết Tô Kính.
Niết bàn cũng không sao cả, ngươi có thể thành tựu hiện tại Phật và thống lĩnh vũ trụ của ta.
Nội tâm Tô Tuyết lạnh xuống, nói.
Lão sư, ngài muốn thả vứt bỏ ta sao?
Phật tổ nhìn vẻ mặt Tô Tuyết.
Tô Tuyết sợ hãi cũng không có ngụy trang, hắn cười cười, nói.
Đây là cơ hội của ngươi.
Nếu ta không thể phục sinh, ngươi,
ta sẽ biến thành ngài.
Tô Tuyết lắc đầu nói.
Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp?
Thực lực của đám người Tô Mộ ít nhất có thể kéo ta mấy trăm năm.
Thời gian lâu như thế đầy đủ Tô Kính nghĩ ra biện pháp vượt qua dòng suối nhỏ.
Lão sư cũng có thể nghĩ ra.
Ta chỉ có một người, chỉ có thể vượt qua một dòng suối nhỏ.
Phật tổ bất đắc dĩ nói.
Tô Tuyết trầm mặc, Phật tổ triệu hoán bát bộ thiên long không phải chuyện gì lớn, chỉ là lần này triệu hoán là thời đại viễn cổ. Tám Phật tổ thủ hộ giả, tám gia hỏa này đã sớm chết sạch sẽ.
Phật tổ dùng lực lượng vị lai Phật quốc và thủ đoạn nghịch chuyển tờ cùng tồn tại nhân quả sâu nhất triệu hoán bọn họ, tiêu hao lực lượng làm Phật tổ không chịu nổi.
Đây là chủ động niết bàn, sau khi giết chết Tô Kính, bát bộ thiên long cũng sụp đổ.
Người được lợi ích duy nhất trong vũ trụ song song chính là Tô Tuyết.
Thế nhưng mà Tô Tuyết chịu không nổi lực lượng nhân quả lớn như vậy, nhất định sẽ bị chuyển hóa thành Phật tổ phân thân.
Phật tổ tương đương xâm chiếm tất cả của Tô Tuyết. Sau đó lợi dụng nhân quả của Tô Tuyết giết về vũ trụ của mình.
Khi đó Tô Tuyết ở trong vũ trụ của mình không bị bài xích, lực lượng có thể phát huy tới mức lớn nhất.
Chờ đợi Tô Tuyết thống nhất vũ trụ kỳ, đoán chừng sẽ mất đi bản thân mình và tử vong.
Chương 2184, Chiến Phật, 13.
Ngươi bây giờ hối hận sao?
Phật tổ hỏi Tô Tuyết, thủ đoạn của hắn không phải Tô Tuyết có thể ngăn cản, cho dù là Tô Kính cũng không thể ngăn cản.
Triệu hoán viện cổ bát bộ thiên long, kế hoạch Phật tổ bị kéo dài mấy trăm vạn năm, thậm chí thời gian sai lầm gấp trăm lần.
Hắn không quan tâm, Tô Kính là chướng ngại lớn nhất, có khả năng triệt để giết chết hắn.
Tô Kính không vội nhưng hắn rất sốt ruột.
Thành Phật từng ấy năm tới nay như vậy, hắn lần thứ nhất thực sốt ruột, vũ trụ song song là dựa vào lẫn nhau. Ở trong vũ trụ khác Tô Kính đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối, đó mới là đại phiền thoái, tiếp tục như vậy hắn phải chết không nghi ngờ.
Tô Kính ngẩn người trong ngũ trang quan, hắn đọ sức với Phật tổ một phen, hắn biết rõ đối phương không nhịn được, muốn dùng thủ đoạn tuyệt sát.
Thủ đoạn này sẽ phải hy sinh Tô Tuyết.
Đối với Tô Tuyết, hắn không có cảm tình gì.
Nơi này có nhân quả cuốn quanh, Tô Tuyết bị hại thì hắn không có chỗ tốt gì.
Phật tổ lần này khẳng định không cách nào triệt để giết chết hắn, vấn đề là, bản thể đi, Tô Tuyết vạn nhất đạt được lực lượng Phật tổ và quay về vũ trụ nhà mình chính là vô địch.
Bản thể của mình không thể chết được nhưng thủ đoạn của Phật tổ là gì?
Tô Kính có cảm giác vô lực, đây là kiếp số, mà hắn không có thủ đoạn tốt ứng phó, vốn cho rằng Phật tổ sẽ liều mạng với hắn, hắn cảm thấy sai rồi.
Tiên khí cẩu mình sớm chuẩn bị đầy đủ, 18 nghịch lân mâu tạo thành đại trận, đối phó Phật tổ không được, giết chết Tô Tuyết vẫn có thể làm được.
Không cách nào vượt qua dòng suối nhỏ là vấn đề lớn nhất, bản thể của mình là khó dễ. Nếu phái phân thân lại không thể giết Phật tổ.
Tô Kính đang chờ cơ hội, Phật tổ đã muốn động thủ giết chính mình, có dòng suối ngăn cách, sớm muộn gì sẽ mất đi hiệu lực.
Trước khi mất đi hiệu lực sẽ động thủ với mình, hắn khó nắm chắc thời điểm này Phật tổ cũng là cường giả tuyệt thế, theo lý thuyết sẽ không cho hắn cơ hội.
Không có cơ hội, phải sáng tạo cơ hội.
Phật tổ cũng không có nói dối.
Quy tích hắn thành Phật cũng bị Tô Kính đoán ra. Năm đó Phật tổ chính thức cường đại là bắt đầu thu phục dị loại.
Phật tổ có giúp đỡ cường đại nhất không phải rất nhiều Phật đà, mà là bát bộ thiên long.
Vấn đề là bát bộ thiên long không phải đối thủ của mình.
Tăng thêm Phật tổ cũng không có khả năng giết chết bản thể của mình.
Viễn cổ bát bộ thiên long sớm nhất là 8 tồn tại cường đại có thể đánh chết mình.
Tô Kính ngồi trong ngũ trang quan, hắn nhìn chiến hạm dần dần xuất hiện.
Dưới chiến hạm có hào quang sáng ngời. Dòng suối nhỏ lâm vào bóng tối giống như đang ở trong lỗ đen.
Đây là hàng tinh chiến hạm, dùng lực lượng Phật tổ không sợ đối mặt một hàng tinh.
Nếu hàng tinh chiến hạm tụ tập lực lượng sẽ dần dần chuyển hóa thành hỗn độn chi lực,
kết hợp thủ đoạn công kích của vũ trụ chi thương có thể đánh chết Phật Tổ. Phật Tổ không phải tử vật, đương nhiên không cách nào tập trung, Tô Kính muốn làm chuyện gì chính là phá hủy đại lục, từ đó phá đi kết cấu của dòng suối, mặc kệ Phật Tổ có kế hoạch gì cũng không thể không lựa chọn kế sách. Phật Tổ sốt ruột, vậy nên làm hắn sốt ruột hơn. Tô Kính không có quá nhiều lựa chọn, tất cả vũ khí và trang bị của hắn không có nhiều lực sát thương với Phật Tổ. Nếu như động thủ với Phật Tổ, thủ hạ của hắn không thể đối phó Tô Kính. Pháp tác chi lực làm Tô Kính không thể vượt qua dòng suối, Phật Tổ chế tạo dòng suối nhỏ nhưng hắn cũng không thể vượt qua. Cưỡng ép vượt qua sẽ làm lực lượng thân thể tổn thất một nửa vĩnh viễn. Loại tổn thất này muốn bù cũng mất vài tỷ năm. Nhưng mà Tô Kính cảm giác mình làm như vậy nhiều nhất chỉ gia tăng chuyện xấu khi chiến đấu, chưa nói tới nắm giữ bất cứ thực lực gì liều mạng với Phật Tổ, hắn không chờ được. Tô Kính đang suy tư, trong nội tâm khẽ động, hắn ném thiên ma kính xuống đất, hắn bay lên giữa không trung nhìn dòng suối nhỏ đối diện, trong lôi âm tự có 8 cự nhân. Thiên long bắt bộ, không phải là. Tư duy của Tô Kính lúc này cứng, 8 cự nhân bước qua dòng suối nhỏ, chúng giơ vũ khí trong tay nện vào ngũ trang quan. Ngũ trang quan nát bấy, thiên ma kính mở ra thu 8 cự nhân và Tô Kính. Trên bầu trời, hàng tinh chiến hạm ngưng kết ra vũ trụ chi thương và nện vào mặt đất. Trong nháy mắt dòng suối nhỏ trầm xuống, một hố to ngàn trượng xuất hiện. Nước suối chảy vào trong, Phật Tổ giật mình, đại lôi âm tự cũng nghiêng theo. Vốn hắn quyết trẻ hiền với Tô Kính biến mất, tính cả 18 phân thân cũng như vậy. Lao sư, nên làm cái gì bây giờ? Tô Tuyết không có nửa điểm trào phúng, nội tâm Phật Tổ vô cùng tức giận, hắn không ngờ lại có bể hiền hóa này. Thiên ma kính có thể dung nạp bát bộ thiên long trong thời gian ngắn. Hết lần này tới lần khác trong lúc đó vũ trụ chi thương công kích đã phá hủy thiên ma kính, Tô Kính và bát bộ thiên long không biết tung tích. Tô Kính khẳng định không chết, mình bởi vì triệu hoán bát bộ thiên long cho nên không thể duy trì quá lâu. Nếu như không thể hội hợp với bát bộ thiên long, dựa vào lực lượng bát bộ thiên long không có khả năng một mình giết Tô Kính. Phật Tổ nhìn Tô Tuyết, trong nội tâm tư vị ngàn vạn. Người Tô ra là khắc tinh của mình sao? Chính mình tách 5 người Tô Kính ra. Lại bởi vì thực lực Tô Mộ vô cùng cường đại nên không thể đánh bại, ngay cả phân thân của mình cũng bị Tô Mộ giết. 23. Dòng suối nhỏ thật là gây khó dễ, 5 địa phương đều xảy ra vấn đề. Hiện tại Tô Mộ bên kia, dòng suối nhỏ cũng gần như sụp đổ. Sau khi dòng suối nhỏ biến mất, phân thân bên này không phải đối thủ của Tô Mộ, cân đối bị đánh vỡ, bất kể như thế nào thì mình cũng thua rồi. Ván này đã thua, Phật Tổ cũng không hiểu vì sao. Bát bộ thiên long không chết, Tô Kính muốn giết chết bát bộ thiên long cần trả cái giá lớn, không nghĩ tới đối phương không chết trong tay bát bộ thiên long, bản thân mình đã chết chắc. Sinh ra đời đến nay, đây là lần đầu tiên Phật Tổ thất bại mà không hiểu gì cả. Phật Tổ không thể thua không nổi, năm đó đạo môn lớn hắn không thể không niết bàn. Mặc kệ thời đại đó như thế nào, hắn hiểu rõ địch nhân của mình, cho dù thắng bại cũng làm rõ quan hệ trong đó. Tô Kính lần này thuần túy là khó hiểu. Phật Tổ dùng ý niệm tính toán vũ trụ, hết lần này tới lần khác Tô Kính biến thành sai lầm của hắn. Chương 2185, Chiến Phật, 14. Nội tâm tức giận nhưng không cách nào nói ra, Phật Tổ biết rõ đây là đại nạn của mình hàng lâm, là dị tượng tâm linh dao động trước khi chết. Vấn đề là giết Tô Tuyết cũng không làm nên chuyện gì, chỉ ra tốc mình sụp đổ mà thôi. Trong nội tâm Phật Tổ có hàng tỷ ý niệm trong đầu, hắn không động thủ với Tô Tuyết. Hắn thả một đóa kim liên đặt lên mi tâm Tô Tuyết và nói. Vận số vi sư đã hết, kế tiếp phải nhìn ngươi. Ánh mắt Tô Tuyết lạnh như băng, yên lặng thừa nhận kim liên của Phật Tổ. Nàng và Phật Tổ chênh lệch quá lớn, cách nhau như danh trời. Hắn nắm quyền xanh sắt trong tay, phản kháng không có ý nghĩa, thậm chí không ảnh hưởng tới tâm tình của Phật Tổ. Giống như ngươi giết một con kiến kia cắn giày của ngươi mộ cái thì ngươi tức giận sao? Duy nhất có thể làm là không có cảm giác. Dẫm lên thi thể con kiến đi qua và lười nhớ. Phẫn nộ là cảm xúc của kẻ yếu. Trong tử phủ thức hải của Tô Tuyết có kim liên tỏa ra hào quang, nàng thống cổ không chịu nổi. Giữa kim quang, linh hồn và thân thể bị chặt đứt liên hệ, Tô Tuyết lạnh lùng nhưng không cau mày một cái. Phật Tổ nói, nếu ngươi có trách thì trách ca ca của ngươi, nếu không có hắn. Ngươi cũng không cần làm hiện tại Phật gì đó, ta vốn muốn thành tiểu vị lai Phật. Vũ trụ đại kiếp nạn sẽ cho ngươi cơ hội trường sinh bất tử, ai? Tô Tuyết muốn cười, làm gì giả mù sa mưa? Nàng không cười được, thân thể đã không phải là của nàng. Trung quanh Tô Kính là bát bộ thiên long bảy phong ấn, 18 phân thân của hắn đều bị hủy diệt mới đổi lấy kết quả này, không thể nói là lời hay lỗ. Bát bộ thiên long cường đại nhưng nó là của quá khứ, Tô Kính lưu không được, phân thân chết đi không phải biến mất toàn bộ, còn có 6 thành trở về địa cầu. Hiện tại phiền toái nhất không phải những chuyện này, mà là vũ trụ chi thương phối hợp hỗn độn chi khí đánh Tô Kính và bát bộ thiên long vào không gian kỳ quái. Không gian này là hỗn độn, dường như là vũ trụ lúc ban đầu. Không gian quá mức nhỏ bé, phương viên chưa đủ 10 dặm. Thế giới hỗn độn nhỏ như thế, cho dù mở thành công thì nó không lớn bằng bản thể một hành tinh chiến hạm. Nơi này còn không bằng không gian sớm nhất của Long Xà Bát Cảnh Hồ, không có bao nhiêu giá trị phát triển. Nơi này có pháp tắc nguyên vẹn, đối với Tô Kính cũng tốt, đối với bát bộ thiên long cũng được, tác dụng áp chế quá mạnh. Nếu như Tô Kính không phải quen thuộc hỗn độn chi lực, chỉ sợ hắn sẽ giống bát bộ thiên long là bị phong ấn ở đây. Vũ trụ chi thương công kích không phân biệt địch ta. Tô Kính mạo hiểm thử một lần phá hư đại sự của Phật Tổ, chính hắn cũng lâm vào cục diện không cách nào rời đi. Tô Kính phá hư kế hoạch của Phật Tổ cũng không phải không trả giá lớn. Hắn hiện tại cũng bị hiểu, Phật Tổ tức giận không nhẹ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kết cục đã định nhưng mình có thể sống không. Thậm chí ánh mắt Tô Kính có thể nhìn rõ không gian và biên giới hỗn độn, đó là hư vô chân chính. Hư vô còn khó đối phó hơn cả tinh bích, pháp tắc càng thêm thuần túy, trong hư vô không có khái niệm thời gian và khoảng cách, Tô Kính thi triển tiên thuật gì cũng không thể phi hành trong hư vô, càng không cần nói xuyên qua. Hư vô có lẽ khoảng cách rất ngắn, có lẽ có thể rộng như tinh hệ. Nếu như giống bức tường kín, Tô Kính tự nhiên có thể dùng địa cầu hấp thu nó, tính nguy hiểm không đủ lớn. Nếu lớn như tinh hệ, hắn cần thời gian 100 triệu năm mới có thể chiếm làn của riêng, tăng lên pháp tắc tinh bích của hắn. Đến lúc đó hắn tự nhiên có thể thành tiểu tiên vị trí cao, từ xưa đến nay chưa hề có. Thời gian lâu như thế, chỉ sợ người bên cạnh cho rằng hắn vẫn lạc. Hư vô có thể triệt để ngăn cách tất cả, phân thân không có biện pháp cảm ứng bản tôn. Sớm biết hỗn độn chi lực kết hợp vũ trụ chi thương cường đại như vậy hắn sẽ đi công kích Phật Tổ. Tô Kính cảm thấy hối hận, hắn xoay đầu nhìn sang bát bộ thiên long, ánh mắt nóng bỏng hơn nhiều. Chính mình không đi được, bát bộ thiên long đến từ quá khứ, là được triệu hoàn đến, chúng không thể xuyên qua hư vô, sẽ quay về quá khứ. Bởi như vậy nhân quả chi lực của Phật Tổ cũng bị phế. Dường như chuyện này càng thú vị. Bát bộ thiên long bị phong ấn là hình thái cự nhân, ở chỗ này không thể khôi phục tướng mạo sẵn có. Bởi như vậy mình có thể động thủ. Phật Tổ không thể khống chế bát bộ thiên long cho nên cũng lưu lỗ thủng cho mình. Tô Kính nhìn thấy hy vọng. Hắn dứt khoát ngưng kết một dạ xỉ ảng nghịch lân mâu và tiện tay dùng khai thiên một kích thanh lý hỗn độn, thanh khí bay lên, chọc khí hạ thấp, vũ trụ phân hóa thành tiểu hồng ngông. Thời gian không nhiều lắm, hỗn độn quá nhỏ, tiểu thế giới mở ra nhưng tuổi thọ có hạn. Tô Kính quyết định thật nhanh, hắn cầm 8 hạt giống nhân sâm quả thụ ném vào trong thân thể bát bộ thiên long, bắt đầu rút lực lượng của đối phương và nảy mầm. Nhân sâm quả thụ không hổ là đồ chơi am hiểu ký sinh. Bát bộ thiên long vô lực chống cự, thân thể bị 8 nhân sâm quả thụ tân sinh chiếm cứ, 8 nhân sâm quả thụ phát triển cực nhanh và đâm vào mặt đất, hồng hoang chỉ tiếp tục 3 ngày và đại lục nghiền nát. 8 nhân sâm quả thụ dây dưa với nhau, rất nhiều tiên thiên thần vật còn không có xuất thế đã bị 8 nhân sâm quả thụ cướp đi tất cả số mệnh, vĩnh viễn không thể đản sinh. Số mệnh của bát bộ thiên long cũng bị cướp lấy, chỉ có trong thế giới phong bế như thế này Tô Kính mới có thể buông tay buông chân. Bất kể hậu quả, Phật Tổ căn bản không có biện pháp can thiệp. Tô Kính bồi hồi dưới 8 nhân sâm quả thụ, không biết qua bao lâu, một nhân sâm quả kết thành, Tô Kính điểm một cái, nhân sâm quả bị thiêu đốt và hóa thành một viên xá lợi. Đây là một tia nhân quả của Phật Tổ chân thân ngưng kết xá lợi, cũng là một phần của Phật Tổ. Phật Tổ không trả giá những thứ này không thể triệu hồi viễn cổ bát bộ thiên long. Xá lợi này còn quan trọng hơn Phật Tổ phân thân quá nhiều. Bởi vì còn không có thành hình, Tô Kính dùng nghịch lân mâu phân nó thành hai. Trong đó hơn phân nửa ném vào trong địa cầu, nó ngưng tụ thành vương quốc trên một khối đại lục. Một phần nhỏ khác dễ rủa trong lòng bàn tay Tô Kính cười, hỏa diễm bao phủ lòng bàn tay và tốn hao mấy ngày hắn luyện thành viên đá 7 màu và ném vào địa cầu. Chương 2186, bấy dập, 1. Sau khi bố trí xong mọi thứ, trong địa cầu xá lợi Phật Tổ đầu thai và ra đời. Hắn cảm ngộ Phật tính, mấy chục năm qua đi lĩnh ngộ chân ý Phật môn, trăm năm thành tựu Phật tổ, thành lập đại lôi âm tự, quảng bá Phật hiệu. Nửa khối xá lợi khác biến thành tảng đá, bởi vì có nhân quả chi lực dây dưa nên tự động đi tìm Phật tổ trên địa cầu. Tô Kính mặc kệ phát triển, một khi cả hai tương kiến thì Phật tổ trên địa cầu tìm được chân ngã, Phật tổ chính thức sẽ bị cướp đoạt một phần vĩnh viễn, không bao giờ trở lại trạng thái đỉnh phong, mặc kệ hắn có thủ đoạn gì, đi khắp quá khứ và tương lai, chỉ cần không cách nào tiến vào địa cầu cướp tất cả của Phật tổ trên địa cầu, Phật tổ không bao giờ là đối thủ của Tô Kính. Ầm ầm. Tô Tuyết ngồi trên bò đoàn, đại lôi âm tự hơi nghiêng về phía trước và rơi vào dòng suối nhỏ. Trong nội tâm Phật tổ lạnh như băng, còn sớm hơn dự tính trăm năm, Tô Kính đã không có khí tức sinh mệnh nhưng tại sao chính mình tính toán không đến, làm sao lại như vậy? Đại lôi âm tự chìm vào dòng suối, phía dưới là vực sâu chân chính, nó chỉ có thể câu thông thời không bốn phía. Phật tổ có thể đưa thân vào đó nhưng Tô Tuyết thì sao? Thừa nhận lực lượng của mình, Tô Tuyết không thể đi, nàng là hiện tại Phật. Trong hai mắt Phật tổ là tĩnh mịch. Lại thua một ván nhưng không hiểu vì sao lại thua. Bát bộ thiên long đã bị Tô Kính khống chế, Tô Kính cũng không có khả năng cướp lấy số mệnh trong đó. Nó có nhân quả chi lực dây dưa, đừng nói Tô Kính, cho dù 5 người Tô Kính tề tụ cũng không thể làm được. Chẳng lẽ địa tiên cường đại như thế sao? Phật tổ chìm vào trong vực sâu, hắn quay đầu nhìn Tô Tuyết trôi nổi trên vực sâu, bồ đoàn phía dưới Tô Tuyết hóa thành hoa sen hào quang vạn trượng. Chỉ hy vọng thân thể của mình không đụng phải Tô Mộ. Nội tâm Phật tổ thở dài, lực lượng thân thể đại bộ phận chuyển thừa cho Tô Tuyết, nếu đụng phải Tô Mộ, cho dù phân thân dung hợp cũng không phải đối thủ của Tô Mộ. Đại lôi âm tự của mình sụp đổ, dòng suối nhỏ không thể ngăn cản đám người Tô Mộ. Nếu Tô Mộ chém giết bản thể của mình cũng có thể nhẹ nhõm xuyên việt vực sâu, đuổi theo giết phân thân còn lại. Kế hoạch ở vũ trụ song song bị phá hủy không còn. Đã như thế phải liều một chút. Phật tổ há miệng phun ra một chữ thâm ảo khó hiểu. Chữ này hiện ra, cả vực sâu câu thông năm thế giới dừng vận chuyển, thời không không còn trôi nữa. Bên cạnh dòng suối, Tô Mộ miễn cưỡng mở mắt ra, ánh mắt tập trung sâu trong dòng suối nhỏ. Tô Mộ quan sát thật nhanh, nàng nhìn thấy phương hướng Phật tổ hàng lâm nhưng thật không phải vị trí thế giới của mình. Nàng chậm rãi nâng tay lên, chỉa chỉa điểm vào sâu trong dòng suối, phương hướng Phật tổ đi cải biến vi diệu. Bản thân Phật tổ cũng không cách nào khống chế, thời gian ngừng lại, với hắn mà nói cũng là gánh nặng thật lớn, Tô Mộ lại dễ dàng đi tới phía trước và rơi vào hắc ám vĩnh hằng, đây là Tô Mộ quyết chiến và lựa chọn. Tô Mộ không muốn lãng phí nửa điểm khí lực, cho dù Phật tổ lựa chọn thế nào là vấn đề vô cùng đơn giản. Phật tổ không phải Tô Kính, hắn sẽ chọn quyết chiến, Phật tổ sẽ không muốn thừa nhận rơi vào hắc ám. Phật tổ lựa chọn rất nhanh. Bản thể hắn bay lên vực sâu và đứng cạnh dòng suối. Nữ nhân này quá hiếu chiến, vậy thì chiến đi. Chết ở chỗ này cũng tốt hơn rơi vào hắc ám. Phật tổ từ khi vũ trụ ra đời tới diệt vong đương nhiên biết rõ kết cục rơi vào hắc ám. Cho dù với lực lượng của hắn cũng cần mấy tỷ năm mới có thể thoát đi. Thời điểm rời đi, tất cả phân thân cũng bị chém giết sạch sẽ. Còn không bằng chủ động niết bàn, hiện tại Phật có Tô Tuyết đảm nhiệm, chính mình thành tiểu vị lai Phật là có thể vãn hồi cục diện. Phật tổ ngoi đầu lên khỏi dòng suối, hắn nhìn thấy bản thể lôi long đang ở phía trên chờ hắn, một tia hy vọng cuối cùng trong lòng dập tắt. Hắn chưa từng thừa nhận cảm xúc tuyệt vọng. Hắn không hiểu vì cái gì Tô Mộ lại đối phó hắn. Sinh vật như Thái Sơ Lôi Long chưa chắc là huyết mạch đỉnh cấp của vũ trụ, nếu luận sức chiến đấu, Thái Sơ Lôi Long bình thường cũng làm hắn đau đầu. Đầu Thái Sơ Lôi Long này chiếm cứ mặt khác của dòng suối nhỏ, nhìn thấy hắn chui ra khỏi mặt nước. Móng vuốt lập tức bắt lấy Phật tổ, trên móng vuốt có lôi quang sáng lên và phân bố khắp toàn bộ không gian. Công kích như vậy không có lỗ thủng. Trừ phi Phật tổ cũng có thủ đoạn khai thiên mới có thể liều chết một kích. Tô Kính khả năng không có thực lực cường đại như hắn nhưng có thủ đoạn dốc sức liều mạng. Phật tổ không có cơ hội liều mạng. Tô Mộ làm là lựa chọn chính xác nhất. Hủy diệt, nàng không muốn bất cứ vật gì trên người Phật tổ, nàng trực tiếp hủy diệt chứ không cho Phật tổ dung hợp với phân thân. Phật tổ và phân thân tụ hợp, Tô Mộ cũng có thể chiến thắng nhưng trả giá thật nhiều, cũng đạt được thật nhiều, Phật tổ cũng muốn lợi dụng tâm lý như thế. Tô Mộ căn bản không bị hấp dẫn, nàng thu móng vuốt, bản thể Phật tổ bị lôi điện công kích hóa thành hư vô. Hỗn độn thần hỏa lúc này mới bốc lên thật nhanh. Phật tổ không lưu lại ý niệm gì, dòng suối nhỏ đồng thời biến mất, thân thể Tô Mộ thu nhỏ lại và nghiền áp mặt dòng suối khác. Phật tổ phân thân bị Tô Mộ ngăn trận, toàn bộ không gian co sập. Tô Mộ căn bản không cho Phật tổ phân thân bất cứ cơ hội nào, nàng muốn tiêu diệt hắn. Sau khi tiêu diệt phân thân và bản thể Phật tổ, Tô Mộ lúc này mới thở ra một hơi, lực lượng bản thể của Phật tổ còn không bằng 1% của phân thân. Điều này nói rõ Phật tổ và Tô Kính chiến đấu, Tô Kính thắng lợi. Nhưng Tô Kính không biết tung tích, Tô Mộ thu nhỏ thân thể, trở về hình thái nhân loại. Cẩn thận tìm tòi vẫn không có tin tức Tô Kính, tam giới khác có các dòng suối nhỏ cũng biến mất, đồng bạn và Phật tổ phân thân chiến đấu bộc phát, Tô Mộ kiên nhẫn quan sát, bất cứ người nào gặp nguy hiểm thì nàng sẽ đi qua trợ giúp. Về phần Tô Kính, nàng giúp không được gì, chỉ có thể trấn thủ một phương. Sau khi Phật tổ phân thân bị đánh chết, bọn họ giết về vũ trụ song song, thống nhất vũ trụ song song và đoạn tuyệt đường lui của Phật tổ. Tô Mộ, ngươi thật nhẫn tâm đấy. Thân ảnh Tô Tuyết lặng lẽ xuất hiện, Tô Mộ nhìn Tô Tuyết, mặt không biểu tình. Tô Tuyết vốn cho rằng Tô Mộ sẽ chỉ trích nàng giết chết ca ca. Kết quả Tô Mộ cảm xúc không có nửa điểm biến hóa làm công kích của nàng mất đi hiệu lực. Chương 2187, bấy giờ, 2. Ngươi nhập ma. Tô Mộ sau nửa ngày mới nói ra một câu như vậy. Tô Tuyết cười duyên, nói. Không nhập ma, muốn thành Phật, ngươi xem ta đầu chọc có buồn cười không? Tô Mộ chẳng muốn nói thành Phật lại cần cạo đầu, nàng hỏi Tô Tuyết. Ngươi như vậy là phá hư kế hoạch của Phật Tổ, vì cái gì? Ngươi biết vì cái gì đạo Phật Tổ có thể sống đến bây giờ không? Năm đó và hắn là cường giả một đời nhưng không thể phục sinh. Ngươi nói nghe một chút. Tô Mộ không thể không có lòng hiếu kỳ, hiện tại nàng càng quan tâm Tô Kính, đối với chuyện của Phật tổ có thể nghe có thể không nghe. Tô Tuyết thấy Tô Mộ với thái độ không quan tâm, hỏi cũng là lừa gạt, giận dữ nói. Phật tổ cũng không biết mình lưu bao nhiêu thủ đoạn. Ngươi và Tô Kính cho rằng thực triệt để giết chết bản thể hắn sao? Đương nhiên sẽ không, trước khi vũ trụ phát diệt, chúng sẽ không buông tha tìm hắn. Phật tổ năm đó Niết Bàn đã sớm chuẩn bị 3 thủ đoạn. Có thể phục sinh trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Mà 3 loại thủ đoạn này sẽ không nhớ chuẩn bị khi nào. Như vậy cam đoan mặc kệ thủ đoạn gì cũng không thể dò xét tiền căn hậu quả. Ngươi không phải đã biết không? Ta cũng chỉ phỏng đoán, bởi vì hắn chết quá không hợp lý. Ngươi xem, các ngươi không có trả bao nhiêu giá lớn đã lấy được thắng lợi. Ta thành tựu hiện tại Phật, đầu tiên sẽ từ từ mất đi chính mình. Sau khi thống nhất vũ trụ nhà mình là lúc thủ đoạn của Phật tổ bộc phát, ta sẽ bị đoạt lấy tất cả, hắn sẽ phục sinh trên người ta. Ngươi không cam lòng cho nên nhập ma. Chẳng lẽ đây cũng không phải là thủ đoạn của Phật tổ sao? Có lẽ thế, ít nhất thân thể nhập ma như thế không phải lựa chọn tốt nhất của hắn. Tô Tuyết dùng tay sơ trán, trên trán dần dần có 2 bọc nhỏ. Dùng không bao lâu có sừng bén nhọn dài ra. Tô Mộ có chút thương cảm trong mắt, nàng nói với Tô Tuyết. Ngươi là quân cờ, tác dụng không lớn. Ngươi phải nói ta dễ rùa tác dụng không lớn. Nếu như ta không phản kháng, dùng không bao lâu Phật tổ sẽ nên đón chuyển cơ. Ngươi muốn ta không thể giết ngươi. Có thể xem như ngươi đang cầu xin tha thứ. Ngươi thử xem. Tô Tuyết cười, có chút tính trẻ con nhưng mang theo mị lực không nói thành lời. Đây là ma tính hiển lộ. Nàng đang trên đường nhập ma, đây chỉ là bước đầu tiên. Nụ cười này cho dù là Đại La Kim Tiên nhìn cũng trúng chiêu. Khả năng Phật Tổ đang hy vọng chúng ta ngờ vực vô căn cứ, người trọng yếu nhất là làm chính mình, quản người khác làm gì. Cho nên, Tô Tuyết, ngươi nên nghĩ trốn tránh. Tô Mộ biểu lộ ngưng trọng, còn lại 3 phân thân đều chết mất. Nàng nói thế với Tô Tuyết nhưng cũng hiểu đạo lý, giết Phật Tổ là chuyện dài đằng đằng, một trận chiến định thắng bại là suy nghĩ ngu xuẩn. Tốt, ta sẽ trốn. Tô Tuyết chậm rãi đi xa xa, Tô Mộ đi theo phía sau, quả nhiên Tô Tuyết đê không gian khác đối phó 3 đồng bạn của mình thì nàng sẽ ra tay, ngược lại nàng chỉ đi theo. Lực lượng Tô Tuyết dưới mình, sau khi nhập ma sẽ có biện pháp gia tăng thực lực trong thời gian ngắn, nếu nàng đối phó người khác. Chính mình chưa hẳn ngăn được. Tô Tuyết càng chạy càng xa và rời xa vực sâu. Nếu như 4 người Tô Mộ tụ hợp thì nàng không thể thong dong rời đi. Tô Mộ đưa mắt nhìn Tô Tuyết. Cũng không nghĩ biện pháp ra tay. Sau khi thành tiên, thân tình cái gì đó cũng nhạt, thậm chí có người chặt đứt phàm duyên và quá khứ. Tô Mộ thì khác, với tư cách yêu thần nên nàng không cần đoạn tuyệt tình ý giết Tô Tuyết cũng không có gì, nàng có chút lười, cho dù Tô Tuyết giết ca ca của nàng. Tô Tuyết cảm giác ánh mắt Tô Mộ càng ngày càng không có lực sát thương, trong nội tâm không rõ tư vị. Lúc trước nàng cũng thân bất do kỷ, sau khi địa vị tăng lên đã giết rất nhiều đồng bạn, không thể quay đầu lại. Nhập ma thì như thế nào? Rất nhiều vũ trụ, ma đạo mới là duy nhất. Thành ma cũng có thể vĩnh sinh bất tử. Trên đỉnh đầu có hai sừng dài ra, không biết nhập ma thì mình chuyển hóa thành ma tộc loại nào. Nghe nói quá trình hóa ma rất thống khổ, biến hóa thành ma tộc gì phải xem tính cách của mình. Nhân loại thành ma rất khó đạt tới thành tựu cao nhất, cho nên mới có nhân loại sáng tạo công pháp tu ma đền bù kém cỏi khi nhập ma. Hai tỷ muội cách nhau vượt qua vạn dặm, Tô Mộ không có tiếp tục truy tung Tô Tuyết, Tô Tuyết sẽ rời khỏi vũ trụ song song đi vũ trụ do ma tộc khống chế. Trong vũ trụ như thế thực lực vi tôn, nhân quả chi lực nhẹ nhất, cũng là vũ trụ Phật môn không nguyện ý tham gia. Tô Kính biến mất, Tô Tuyết rời đi, Phật tổ bản thể phân thân đều chết trận. Tô Mộ cảm thấy vắng vẻ, với nàng đây là cảm xúc bết bát nhất. Năm không gian co sập vào vực sâu, năm không gian đều bị lực lượng phá hư, sớm muộn gì cũng hợp lại là một. Tô Mộ đợi không được, trong nháy mắt Tô Tuyết phá vỡ không gian rời đi, nàng cũng chém một kích phá vỡ không gian quay về vũ trụ song song. Làm như vậy có chút nguy hiểm, cũng có chút lãng phí lực lượng, Tô Mộ không thích cảm xúc tiêu cực, cần phát tiết một phen. Thời điểm nàng xuyên qua không gian đi vũ trụ song song, trước mặt có đầu chọc lớn sáng chói như ngôi sao. Nữ thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phật tổ mỉm cười mời Tô Mộ, Phật Châu trong tay bay tới, tóc gáy toàn thân Tô Mộ dựng đứng, bị tính kế. Tô Kính trong vũ trụ mới hình thành, hắn kiên nhận thúc hóa vũ trụ phát triển, vũ trụ lớn nhỏ còn không bằng tiểu tinh hệ trong vũ trụ của Tô Kính, hồng hoang tan vỡ, trong vũ trụ chỉ có 6 ngôi sao vận chuyển. Hắn luyện hóa toàn bộ nhân sâm quả thụ và hóa thành trường mâu. Lần này không phải nghịch lân mâu, trường mâu xuất hiện đường vân màu xanh, đó là phù văn điệu tiên đại đạo của Tô Kính, cây mâu mềm hóa trong tay Tô Kính, quấn quanh cổ tay và nhỏ đi một nửa, trước sau nối liền cùng một chỗ và hình thành trạng thái hoàn mỹ. Kiếm tu có kiếm hoàn, Tô Kính cầm trường mâu có thể biến thành vòng tay, trong đó ẩn chứa điệu tiên đại đạo. Vòng tay hình thành, Tô Kính cảm nhận được nguy cơ chưa từng có. Tô Mộ gặp chuyện không may. Đồng thời hắn cũng hiểu nếu mình không đi có khả năng không đi được, Phật tổ tính toán đã lén gạt hắn đi. Tô Kính căn bản không tính lên người Phật tổ. Gia hỏa này đã chặt đứt nhân quả, tại sao chưa vẫn lạc? Tô Kính cảm giác được nguy cơ trước đó chưa từng có, Phật tổ thực vẫn lạc, hắn đã vẫn lạc từ trước, bố trí thủ đoạn căn bản không có Phật tổ trong trí nhớ. Chương 2188, bắt đầu, kết cục, thượng. Địa tiên chi mâu trên cổ tay Tô Kính chấn động không ngớt, hư không chung quanh chấn động, Tô Kính toàn lực thúc giục lực lượng trên địa tiên chi mâu, rốt cục phát hiện một khu vực yếu ớt, hắn tế ra năm kiện vô thượng đại la tiên khí phản bản quy nguyên và hóa thành ngũ hành ngôi sao và bộc phát. Năm kiện vô thượng đại la tiên khí ẩn chứa lực lượng đã vượt qua hàng tinh bình thường, sau khi phản bản quy nguyên sẽ trực tiếp mở một đầu trung động này không có định vị, Tô Kính cũng không biết sẽ đi nơi nào. Hắn biết nếu không rời khỏi nơi này thì hắn phải chết không nghi ngờ. Dưới chân Tô Kính xuất hiện thổ địa màu vàng và biến mất trong trùng động. Phía sau hắn không gian đã bị hư vô thôn phệ. Tô Kính không tính ra Phật Tổ muốn làm gì, Phật Tổ cũng không có tính toán ra Tô Kính có khả năng mở nơi này và làm mưu đồ của hắn thất bại hay không. Sau khi Tô Kính bay ra trùng động và thần thức đảo qua chung quanh, phát hiện đây là vũ trụ mới tinh, vũ trụ thành hình không cao hơn ngàn vạn năm. Nó đang ở trạng thái hình thức ban đầu, hạch tâm vũ trụ đang ở trạng thái hồng hoang. Một hồng hoang đại lục vượt qua tinh hệ vũ trụ hạch tâm bình thường. Nếu như Tô Kính không có cảnh giới hiện tại, ở loại địa phương này và đối mặt sinh vật hồng hoang sẽ gặp nguy cơ to lớn, hắn có thể rời đi hay không cũng khó khăn, vô thượng đại la kim tiên khó sinh tồn tại nơi này. Mà bây giờ cảnh giới của Tô Kính là vạn tiên tri vương, còn cường đại hơn tiên đế nhiều. Cho dù trong thời đại hồng hoang cũng là bá chủ tuyệt đối. Tô Kính cũng không thời gian chinh phục vũ trụ này, hắn dùng địa cầu của mình định vị tọa độ vũ trụ của mình, phát hiện cũng không tính quá xa xôi, chỉ cách hơn 60 vũ trụ mà thôi. Không ai biết rõ tổng số lượng của vũ trụ, đám người tiên đế có thể cảm giác được, ít nhất là 10 vạn trở lên. Cách hơn 60 vũ trụ và Tô Kính cảm thấy may mắn. Hắn lưu lại thế giới hồng hoang này một hạt giống nhân sâm quả thụ. Hạt giống này có ăn tiến của hắn, người không đạt tới cảnh giới của hắn sẽ không phát hiện ra. Hạt giống nhân sâm quả thụ này một khi bị địa tiên vũ trụ này phát hiện sẽ coi là chân bảo, chậm rãi bồi dưỡng và đánh lạc ấn của Tô Kính lên. Chỉ cần Tô Kính trở lại là có thể cướp lấy quyền chủ đạo của nhân sâm quả thụ. Tô Kính đi thẳng tới hôm nay mới biết được nhân sâm quả thụ tại thế giới tiên cảnh cũng không phải hạt giống phân thân quan trọng cỡ nào. Mặc kệ lạc ấn của nhân sâm quả thụ ban đầu là gì, Tô Kính đạt được nhân sâm quả thụ hoàn toàn mới cũng có thể buông tha gốc ở thế giới tiên cảnh. Nhân sâm quả thụ tại thế giới tiên cảnh xem như đạt tới tiêu chuẩn quan hệ tín nhiệm với Tô Kính. Nhân sâm quả thụ cũng không liên lạc với chủ nhân sớm nhất của nó, vì ngăn ngừa mang tới phiền toái cho Tô Kính nên mới lựa chọn như vậy. Mà Tô Kính lưu lại hạt giống chính là độc dược. Tô Kính bố trí hạt giống nhau. Lại phân 108 chặt cây nhân sâm quả thụ chôn ở các nơi hồng hoang đại lục sau đó mới đánh tọa độ. Hắn không thể dùng lực lượng của mình trở về, được mượn nhờ lực lượng tiên đạo nơi đây, lần này trở về tiêu hao rất lớn, cho dù với cảnh giới của hắn, nếu dám một lần vượt qua hơn 60 vũ trụ trở về cũng có cục diện thân tử đạo tiêu. Tô Kính hiện tại đã có thể xuyên qua mỗi một chiêu trụ, cưỡng ép đột phá thân thể bất diệt. Hơn 60, từ xưa đến nay người tu hành đều làm không được, nó đã vượt qua cực hạn của tính mạng. Tô Kính nghĩ như vậy, trong nội tâm có cảm giác, tính mạng có cực hạn sao? Truy cầu tiên đạo, truy cầu chính là không cực hạn A. Khẳng định, phía trước còn có đại đạo nhưng vì tuổi thọ của vũ trụ, người tu hành vì chống cự đại kiếp nạn nên tốn hao không biết bao nhiêu thời gian và tâm tư độ kiếp nên mất phương hướng. Ví dụ như Phật Tổ, dùng trí tuệ của hắn nếu như lựa chọn toàn tâm toàn ý tu hành, chưa hẳn không có đột phá, khẳng định sẽ mạnh hơn Tô Kính hiện tại. Nhưng trí tuệ của Phật Tổ dùng độ kiếp, sớm chế tạo vị lai Phật Quốc, dùng hết nhiều thủ đoạn, một vũ trụ trôi qua hơn nửa tuổi thọ, cảnh giới và lực lượng của Phật Tổ cũng chỉ cùng loại với Tô Kính mà thôi. Đẳng cấp tiên đế đã là cực hạn của tu hành, có thể qua lại tự nhiên trong vũ trụ nhà mình. Đến dị vũ trụ, hoàn cảnh tương tự nhưng sẽ bị áp chế. Vạn tiên tri vương bị áp chế nhỏ đi rất nhiều nhưng trên lực lượng không khác gì tiên đế. Tô Kính tìm kiếm được phương hướng, sau đó bắt đầu tính toán quỹ tích tọa độ, kéo dài qua nhiều vũ trụ như vậy, hắn phải nhảy qua mới được, mỗi lần nhảy lên sẽ tiêu hao một quả địa tiên đạo quả. Hơn nữa còn là địa tiên đạo quả thành thục mới có thể chèo chống tiêu hao như thế. Tô Kính là địa tiên có thể có sức chiến đấu cường đại. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn có được nhân sâm quả thụ cung cấp địa tiên đạo quả cho hắn. Cho dù là tiên thuật cường đại hơn nữa cũng sẽ không cảm thấy phiền toái vì thiếu tiên nguyên. Địa tiên đạo quả, ngàn năm mới thành thục, Tô Kính tích góp không ít, chỉ vì tiêu hao quá nhiều cho nên không có biện pháp bổ sung. Trong tay Tô Kính cầm một viên địa tiên đạo quả, nếu như không phải có thiên ma đạo quả thì hắn không thể đào tạo thứ này. Vốn cho rằng tích lũy nhiều địa tiên đạo quả sẽ có thể tiến thêm một bước, hiện tại xem ra là không thể nào. Có lẽ là kiếp số, có lẽ là nhân quả, có lẽ là tử lộ. Mặc kệ nguyên nhân gì, số lượng địa tiên đạo quả trong tay mình luôn tích lũy không đủ. Duy trì hệ thống tiên cảnh khổng lồ tiêu hao rất nhiều tài nguyên trong tay, địa tiên đạo quả cũng là tiêu hao phẩm, thậm chí có tồn tại trong hệ thống hối đoái của thế giới tiên cảnh, vì hệ thống hoàn mỹ. Tô Kính hàng năm phải cung cấp vào. Tô Kính biến địa tiên chi mâu thành vòng tay, địa tiên đạo quả đưa vào trong vòng tay, tiên nguyên chi lực cường đại bộc phát, Tô Kính lúc này đụng vào tiên bích và tiến vào một vũ trụ khác. Quá trình này ngắn tới mức tận cùng, chỉ chưa tới một đơn vị thời gian. Nếu như thời gian ngắn hơn nữa, như vậy thân thể Tô Kính sẽ phân giải. Trước mắt là đầu trọc sáng ngời, Phật Tổ tươi cười thân thiết nhìn Tô Kính, hắn không ra tay. Hắn chỉ là mở miệng nói. Người đã ngộ. Tô Kính rất muốn nói thô tục nhưng không cần phải thế. Hắn hỏi. Tô Mộ đâu rồi? Chết đi, ta cũng không biết. Phật Tổ trả lời. Chương 2189, bắt đầu, kết cục, hạ. Tô Kính lúc này mới quan sát hoàn cảnh chung quanh là hư vô trống rỗng. Không biết bao nhiêu vạn dặm, trước mắt chỉ có Phật Tổ bảo Tổ ạ giống như cười mà không phải cười. Ta đã hiểu chuyện cũ của ngươi. Một thiên ma có thể tu hành tới hôm nay thật sự không dễ. Cũng không biết Tô Mộ thấy thế nào, ta không có chung quan điểm với nàng. Tô Kính nhíu mày, việc này đã không thể phá hư đạo tâm của hắn. Chỉ nghe Phật Tổ nhắc tới tất có nhân quả. Lúc ta sinh ra có đại thần thông chưa bao giờ sử dụng. Tô Kính ngươi bức ta vào tuyệt cảnh cho nên ta không thể không dùng. Con đường tu hành của ta hủy trong tay của ngươi, ngươi cũng gánh chịu nhân quả. Phật tổ nói vô sỉ, Tô Kính cũng muốn dập đầu với hắn. Chúng sinh là nhân. Phật tổ còn chưa nói hết, Tô Kính đã đâm một mâu về phía trước, nếu để hắn nói không ai biết có kết quả gì. Hiện tại một mâu này đâm nhanh tới mức cực hạn thời gian cho phép, khoảng cách Phật tổ lại càng ngày càng xa. Vò hôm nay không bồ đề, không có quả báo. Không hàng hà xa số chuyện, nghịch giải luân hồi là vì hỗn độn, có thần, có yêu, có đạo, có chư thiên, có vạn giới. Tô Kính cầm mâu đứng đó. Phật tổ dần dần đi xa và hóa thành khối đá. Khối đá nằm ngoài vạn dặm, nó nằm trước mặt Tô Kính, nó phân giải và hóa thành hỗn độn. Địa tiên chi mâu như bị kích thích tỏa ra sinh cơ, ngay sau đó hóa thành hư vô. Giọng nói của Phật tổ còn vang vọng, ở chung quanh thở kiếp trước, ảo ảnh trong mơ là chân thật. Thân thể Tô Kính cũng nát bấy theo tiếng nói của Phật tổ, linh hồn của hắn cô độc không nơi nương tựa, chỉ có địa cầu đang lơ lửng trước mặt. Nếu đầu nhập vào tự nhiên không chết. Thế nhưng mà sau khi đầu nhập vào có phải thế giới chân thật không? Mình đã không tồn tại, chính mình có thể trọng sinh trong địa cầu không? Chẳng lẽ đây là thiên ma quy túc? Không đúng, đây là thần thông của Phật tổ. Tô Kính không biết Phật tổ đang làm gì, thân thể thần tiên của mình, cho dù vũ trụ phá diệt cũng không bị hủy diệt, bây giờ chỉ còn lại có một linh hồn. Theo lý thuyết linh hồn không nên lưu lại. Tô Kính không hề do dự, linh hồn của hắn đầu nhập vào địa cầu trôi nổi trong hư không, ngay lập tức tốc độ của địa cầu càng lúc càng nhanh, đảo mắt đã vượt qua đơn vị thời gian nhỏ nhất. Cho dù là tiên đế cũng không thể bắt được tung tích của nó. Trong địa cầu chính là hỗn độn, chỉ có linh hồn của Tô Kính vẫn còn dãy rủa. Phật tổ không cường đại như thế, mặc kệ hắn có thần thông gì cũng bất tử bất diệt. Linh hồn Tô Kính biến mất một chút, trong linh hồn có đồng hồ cắt rực rỡ hiện ra, nó hấp thu linh hồn biến mất vào trong và hóa thành hạt cắt rực rỡ. Mở to mắt, chân mềm sạch sẽ, Tô Kính xoay người ngồi dậy, cảm giác thân thể nặng nề. Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ thủy tinh, hai bước tới cửa sổ và nhìn ra ngoài, nhìn bóng cây trên đường, phía dưới còn có một chiếc xe đạp chạy qua. Tô Kính choáng váng, đây là Phật tổ ảo giác. Hắn vận chuyển khí tức trong người, hắn hoảng sợ phát hiện cảnh giới của mình giảm xuống còn tiêu chuẩn kim đan cựu trọng. Tất cả lực lượng vạn tiên tri vương đều biến mất không thấy gì nữa, thứ này không phải ảo giác có thể cải biến, linh hồn của mình không bị thần thông ảnh hưởng. Do xét bản thân không bị ảo giác. Thân hồn nhất thể, 100 Phật tổ cũng không thể tách ra được. Nếu như thân thể nghiền nát đó là giả, mình bây giờ dò xét tuyệt đối vẫn là vạn tiên tri vương. Nếu như thân thể đã nghiền nát, linh hồn cũng nên hủy diệt. Chuông điện thoại di động vang lên, Tô Kính mở mịt bắt máy, bên trong có giọng nữ vang lên. Tô Kính, nhanh mở TV nhìn xem. Mở TV. Tô Kính chưa dứt lời. Một màn hình ảo tật lớn trên vách tường sáng lên, là kênh tin tức. Trong hình ảnh là tràng diện hỗn loạn, nữ nhân trong điện thoại hưng phấn hô hào, bối cảnh âm thanh trọng điệp với âm thanh tu vi. Trong màn hình TV, hơn 10 cơ giáp vũ trang toàn thân có điện quang sáng lên, con mắt điện tử sáng lên, vũ khí trên vai bắn ra tia laser năng lượng cao. Mục tiêu công kích của chúng là hòa thượng bước ra khỏi miếu thờ, trên người hòa thượng tỏa ra kim quang ngăn cản tia laser. Hai mắt của hắn mang theo thần thái không biết nên giải quyết thế nào, Tô Kính nghe được nữ nhân kia nói. Tô Kính, nhanh dùng người máy đi qua, những bọc thép kia không ngăn cản được. Tô Kính hờ hững, âm thanh nữ nhân tiếp tục vang lên bên tai. Đó là thân thể hòa thượng cổ đại, ngươi thấy không, bắt lấy hắn, có thể cởi bỏ câu đố xá lợi. Tô Kính lạnh lẽo rung động, hòa thượng, xá lợi, mình không phải trở lại địa cầu nguyên thủy sao, đây là thế giới mới thuần túy. Là lịch sử tự nhiên. Chính mình vẫn là Tô Kính, vẫn ở xã hội hiện đại nhưng hắn có được lực lượng kim đan, còn có bọc thép gì đó hắn chưa thấy qua. Ta là ai? Tô Kính hỏi. Tô Kính, ngươi điên rồi, nhanh đi sở nghiên cứu khởi động người máy. Cũng mở pháo phản lực ra, bọn họ không có quyền hạn. Chính mình đi vào nơi này, vô ưu công chúa các nàng sẽ như thế nào? Tô Mộ đâu? Muốn gặp lại các nàng có khả năng sao? Phật tổ. Đây là thần thông của ngươi. Tô Kính ném điện thoại, chạy đến trước tủ quần áo, cửa tủ quần áo tự động trở ra. Bên trong có đồng phục biên chế, Tô Kính cầm lấy áo khoác có nhãn trời ngực, trên đó viết, Cục nghiên cứu phát triển vũ khí số 1 Trung Quốc. Chủ nhân, đồ của ngươi đã chuẩn bị xong. Tô Kính mặc áo khoác, một nữ nhân đi tới, dùng giọng nói điện tử nhắc nhở Tô Kính. Đây là một người máy, vẻ ngoài nữ tính hơi giống Vô Ưu công chúa, lại có vài phần giống Tô Mộ. Mặc kệ đây là thời đại nào, ta trở về rồi. Tô Kính tiếp nhận người máy truyền đạt đồng hồ, ba lô. Người tên là gì? Tô Kính hỏi người máy. Số 11, là sản phẩm chủ nhân tạo ra trong lần nghiên cứu thứ 111. Người máy báo thời điểm và cười. Vũ trụ song song, vô số chiến hạm bao quanh Tô Mộ Hảo, Tô Mộ đứng trên bong thuyền và nhìn tinh không. Tiểu thư, còn không có tìm được điện hạ. Tô Vấn Tâm báo cáo. Tô Mộ không đổi sắc nói với Tô Vấn Tâm. Các ngươi không chết, hắn sẽ không chết. Chúng ta xuất phát. Tiểu thư, đi nơi nào? Tô Vấn Tâm cẩn thận hỏi. Mỗi vũ trụ, tìm được hắn mới thôi. Tô Mộ cầm trường kích trong tay, chỉ vào tinh bích biên giới vũ trụ vách và nói khắp hạm đội. Đi theo ta, chinh phục tất cả vũ trụ, bất hủ. Bất hủ. Vô số tiên nhân đáp lại Tô Mộ. Địa cầu, cục nghiên cứu vũ khí, Tô Kính mở khóa vắng mạc, trong kho hàng kim loại, người máy võ trang đứng rậm rạp chờ đợi tỉnh lại. Hắn nhìn chúng và nói. Đi theo ta, chúng ta đi. Từng dãy máy móc chiến đấu bị Tô Kính giác tỉnh, chúng đứng lên, chúng không cần biết rõ đi làm cái gì, Tô Kính nói chính là mệnh lệnh. Tô Kính nói trong lòng, đi với ta tìm kiếm những người kia, nhất định là chân thật. Chỉ không biết vô số vũ trụ bên ngoài, các nàng có thể chờ đợi hay không. Chờ đợi ta phát triển và đi tới trước mặt. Bất kể như thế nào, mình phải bắt lấy hòa thượng trước mặt. Xuất phát. Đại công cáo thành.